Chương 176. Ô ô ô ta muốn về nhà. Chương 176. Ô ô ô ta muốn về nhà. Thứ gì? Huyết Trung nhìn đến đột phát dị trạng, vội vàng nhanh lùi lại. Chỉ là hắn nhìn kỹ rõ ràng phát ra hắc quang đồ vật là cái gì thời điểm, Huyết Trung thì ngây ngẩn cả người. Tại trong cảm nhận của hắn, đây chính là một khối phổ thông mục điêu. Nhưng là rất rõ ràng, khối này nhìn như phổ thông mục điêu, kỳ thật cũng không phổ thông. Huyết Trung cảm thấy đây là Diệu Âm hai nữ át chủ bài. Giờ khắc này, Huyết Trung cũng không có lập tức lần nữa động thủ. Bởi vì, màu đen mục điêu đang biến hóa, mà lại càng lúc càng lớn. Nhìn đến chính đang biến hóa màu đen mục điêu, Diệu Âm cùng Diệu Thiền trong lòng cũng là chấn động. Nha đầu, đây là cái gì? Diệu Thiền cũng rất khiếp sợ, không hiểu nhìn về phía Diệu Âm. Cái này, đây là Diệp Tiền Bối trước đó tặng cho ta mục điêu. Diệu Âm nhìn đến mục điêu về sau cũng mới lấy lại tinh thần. Diệp Nam đưa nàng cái này mục điêu thời điểm, nàng đương thời cũng không để ý, nhưng nàng vẫn là thu vào. Càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Nam đưa nàng mục điêu, thế mà không phải là phản vật, cũng may mắn nàng đương thời không có cự tuyệt hoặc là ném đi. Cái gì? Diệp Tiền Bối. Nghe được Diệu Âm lời này, Diệp Tiền tâm lý đột nhiên thì cảm thấy có hy vọng. Diệp Nam đưa ra đồ vật, liền không có một kiện là phản vật. Theo màu đen quang mang không ngừng ảm đạm, rất nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, màu đen mục điêu cấp tốc biến thành một cái hắc bào người. Hắc bào người sắc mặt tái nhợt, trên mặt phủ đầy một số đen nhánh mạch máu, nhìn lấy không giống như là người sống, càng giống là chết đi thật lâu người. Không nghĩ tới, trong tay các ngươi còn có như thế chí bảo. Huyết Trung nhìn về phía mục điêu biến thành hắc bào nam tử, gương mặt tham lam. Loại này có thể biến thành hình người bảo vật, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng lại tại Huyết Trung đánh giá hắc bào nam tử thời điểm, hắc bào nam tử lại động. Hắc bào nam tử mềm mặt khập khiễng đi đến Huyết Trung trước mặt. Sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắc bào nam tử từ trong ngực móc ra một cục gạch. Ba. Hắc bào nam tử không nói nhảm, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trực tiếp rắn rắn chắc chắc đập vào Huyết Trung trên đầu. Không có đau đớn, cũng không có hắn cảm giác của hắn. Huyết Trung cảm thụ một chút trên thân thể dưới, xác định không có cái gì dị thường thời điểm, cũng thở dài một hơi. Ba. Thế nhưng là sau một khắc, hắc bào nam tử lại là một cục gạch đập vào Huyết Trung trên đó. Ba ba ba. Tiếp đó, cũng là một cục gạch tiếp lấy một cục gạch nện ở Huyết Trung trên đầu. Kỳ quái là, Huyết Trung hắn muốn tránh, nhưng là tựa hồ lại không có cách nào tránh, chỉ có thể bị đánh. Nhưng là đáng hận nhất chính là, cái này hắc bào nam vỗ xuống cục gạch, vẫn chưa có thể thương tổn đến hắn, muốn là phàm nhân, còn thật đến đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng là hắn nhưng là thuế phàm cảnh tu sĩ a, cái này điểm thương tổn đối hắn căn bản không có ảnh hưởng. Diệu Âm cùng Diệu Thiền cũng là nhìn sửng sốt một chút. Chỉ có Huyết Trung sắc mặt cực độ khó coi, bởi vì thương tổn không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh a, quản ngươi là ai, cho lão tử đi chết đi. Huyết Trung một bàn tay đánh vào hắc bảo nam tử trên thân. Ngay tại Huyết Trung coi là trước mắt hắc bảo nam tử muốn bị hắn một bàn tay đập nát thời điểm, sau đó hắn thì ngây ngẩn cả người. Hắn cái này phẫn nộ một kích uy lực cũng không nhỏ, bốn phía đều là bụi mù nổi lên bốn phía, thế nhưng là hắc bảo nam tử căn bản không có việc gì. Sở hữu công kích đánh vào hắc bảo nam tử trên thân, tựa như là đánh vào trên ông. Ba. Ngay tại Huyết Trung chấn kinh thời điểm, lại là một cục gạch đập trên đầu hắn. Lần này Huyết Trung sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Lão tử còn không tin, đi chết đi, đi chết đi. Huyết Trung tựa như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng phóng thích thể nội linh lực, một trường lại một trường đập tại hắc bảo nam tử trên thân. Ầm ầm, bốn phía không ngừng nổ tung, nhưng là hắc bảo nam tử vẫn là không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, vẫn như cũ tái diễn động tác trong tay. Ba ba ba, cứ như vậy một cục gạch, lại một cục gạch đập vào Huyết Trung trên mặt. Huyết Trung sắc mặt tái xanh đối tiểu đệ trung quanh hô, các ngươi còn lo lắng cái gì? Bắt hắn cho ta mở ra. Huyết Sát môn người khác vốn là cũng nhìn một mặt một bức, nghe được Huyết Trung mà nói lúc này mới liền vội vàng tiến lên. Sau đó trực tiếp liền đem hắc bảo nam tử ném ra ngoài. Thuế phàm cường giả cường độ cường đại dường nào, trực tiếp ném ra tầm mắt. Nhìn đến bay ra không biết bao xa hắc bảo nam tử, Huyết Sát môn mọi người cũng là thở dài một hơi. Chỉ là quay đầu thời điểm, bọn hắn người đều choáng váng. Không biết cái gì thời điểm, hắc bảo nam tử lần nữa đứng tại Huyết Trung trước mặt. Ba ba ba. Vẫn như cũ tái diễn động tác trong tay, một cục gạch lại nện ở Huyết Trung cái kia khó coi trên mặt. Bắt hắn cho lão tử trói lại. Huyết Trung tiếp tục nói. Huyết Sát môn mấy người cũng không do dự, trực tiếp xuất ra dây thừng, đem hắc bảo nam tử trói rắn rắn chắc chắc, trực tiếp cột vào trên một thân cây. Vốn cho rằng giải quyết vấn đề thời điểm, Huyết Trung sắc mặt lại biến khó nhìn lên. Bởi vì hắc bảo nam tử chẳng biết lúc nào, giữa ngón tay xuất hiện một khối lưỡi dao, không ngừng cắt buộc tại cổ tay dây thừng. Kéo kẹt kéo kẹt, mỗi một đao tựa như là đùa đòi mạng đồng dạng, cắt tại Huyết Trung nội tâm. Cũng không biết đao kia mảnh là cái gì làm, những cái kia dây thừng đụng một cái thì đoạn. Cũng liền mấy cái hô hấp ở giữa, hắc bảo nam tử thì tránh thoát, sau đó thu hồi khối kia lưỡi dao, lần nữa từ trong ngực móc ra một cục gạch, khập khiễng hướng Huyết Trung đi tới. Thấy cảnh này, Huyết Trung mí mắt nhảy một cái. Nhanh nhanh nhanh, lại trói hắn, sau đó cho ta chôn. Huyết Trung hiển nhiên không bình tĩnh. Nghe được Huyết Trung, cái khác mấy tên huyết sát môn người cũng là vội vàng làm theo đào hố, buộc dây thừng buộc dây thừng. Rất nhanh, hắc bào nam tử thì bị trói rắn rắn chắc chắc chôn dưới đất. Ha ha ha, ngươi không phải ngu bước sao? Ngươi đi ra a. Thấy không lại xuất hiện tình huống như thế nào thời điểm, Huyết Trung trong nháy mắt thì biến đến hưng phấn lên, còn tại trên bùn đất giẫm hai chân. Ba. Thế nhưng là sau một khắc, một cục gạch thì nện ở sau gáy của hắn. Cảm nhận được cái này quen thuộc xúc cảm, Huyết Trung rốt cục hỏng mất. A a a, ta muốn về nhà. Cứ như vậy, Huyết Trung một bên khóc một bên cũng như chạy trốn hướng nơi xa bay đi. Môn chủ. Nhìn đến khóc lớn bỏ chạy Huyết Trung, Huyết Sát môn mấy người cũng là vội vàng đi theo. Thì liền cách đó không xa, Diệu Tiền cùng Diệu Âm đều mặc kệ. Nhìn đến tất cả đều rời đi Huyết Sát môn mọi người, Diệp Tiền cùng Diệp Âm hai người sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không hổ là Diệp Tiền bối a, bảo vật trong tay đều như thế cách. Lợi hại. Diệp Tiền cảm thán một tiếng. Diệp Tiền trưởng lão, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Diệp Âm thật sợ huyết sắc môn người đi mà quay lại, vội vàng viện Diệp Tiền đi xa. Ầm ầm. Lúc này huyết trung liền trực tiếp rơi tại Hắc Bảo nam tử trên thân, một quyền lại một quyền nện ở Hắc Bảo nam tử trên mặt. Phương viên mấy chục mét mặt đất đều trầm xuống không ít. Nhưng là Hắc Bảo nam tử cho dù bị như thế trọng kích, động tác trong tay vẫn không có ngừng, vẫn như cũng là một cục gạch lại một cục gạch, quật cương nện ở huyết trung trên mặt. Hắn vừa mới lập tức thì phi độn rất xa, vốn cho rằng Hắc Bảo nam tử theo không kịp. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, mặc kệ hắn chạy bao xa, mặc kệ hắn chạy bao nhanh, đều có thể vững vàng cùng ở phía sau hắn. Mà lại sở hữu thủ đoạn trên cơ bản đều đã dùng hết, vẫn như cũng là mảy may vô dụng. Thì liên cục gạch đều cho hắn ném đi, nhưng là vô dụng, mỗi ném một lần, Hắc Bảo nam tử thì từ trong ngực móc ra một khối, vô cùng vô tận giống như. Mà huyết sát môn người khác cái này một hồi cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn tình cảnh này. Thật sự là quá tà môn, bọn hắn thật sợ mình cũng bị cuốn lên. Chương 177, Quỷ dị Hòa Sơn. Chương 177, Quỷ dị Hòa Sơn. Mà tại một bên khác, Diệp Nam đang lúc ăn đồ nướng đâu, đột nhiên thì hắt xì hơi một cái. Ai vậy? Người nào lại tại nói xấu ta? Diệp Nam sờ lên có chút ngứa cái mũi. Tiền bối, ngài thế nào? Nghe được Diệp Nam nỉ non, Diệp Trường An tò mò hỏi. Không có việc gì, các ngươi đều ăn no rồi không? Ăn no rồi thì xuất phát. Diệp Nam hồi đáp. Đều ăn xong. Diệp Trường An nhẹ gật đầu. Nàng và Thương Nguyên đều không cần ăn, cũng chỉ có còn lại xanh cùng Diệp Nam cần ăn. Siêu siêu siêu. Một lát sau, mấy người lần nữa đằng không mà lên, hướng về chỗ sâu xuất phát ước chừng bay nửa canh giờ về sau, Diệp Nam mấy người thì dừng bước. Bởi vì phía trước rất một mảng lớn vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là ngã xuống đất không dậy nổi yêu thú, cùng đốt cháy khét cây cối. Tiền bối, nơi này giống như là phát sinh qua một trận đại chiến. Diệp Trường An ngưng trọng nhìn về phía trước. Nơi này rất nhiều yêu thú đều còn chưa chết, mà lại rất nhiều yêu thú trên thân tán phát khí tức, đều không so nàng yếu. Ừm. Cái này vị đạo làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Nam không có trả lời Diệp Trường An, mà chính là hít hà trong không khí tán phát vị đạo. Suy nghĩ kỹ một hồi, Diệp Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô đùi nói, ai nha, đây không phải hỏa dược vị đạo sao? Sẽ không cô nàng kia tiến đến đi. Nghe được Diệp Nam, một bên mấy người đều có chút không hiểu. Tiền bối, ngài đang nói cái gì a? Thương Nguyên không hiểu hỏi. Đừng hỏi nữa, đi nhanh lên, tìm người đi. Diệp Nam cũng lười giải thích. Hỏa dược vật này, chỉ có hắn cho Linh Lung những cái kia bom mới có. Rất rõ ràng, bốn phía đều là bị tạc đạn nổ. Hắn hiện tại dám khẳng định, Linh Lung nha đầu này tiến đến. Tuy nhiên Linh Lung có hắn cho không ít bảo vật, nhưng là dù sao mới mấy tuổi, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể không đành lòng. Nghe được Diệp Nam tựa hồ rất gấp, mấy người cũng không có hỏi nữa, một đường theo dấu vết nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một chỗ đầy đất hoang dã, vô cùng nóng bức địa phương, ánh mắt chiếu tới chỗ có không ít hỏa sơn. Thì cả thiên không đều bị chia làm hai cái nhan sắc. Phía sau bọn họ là một mảnh sáng sủa, mà phía trước bầu trời lại là trời u ám, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Đi, vào xem. Diệp Nam vội vàng hướng Diệu Trường An thúc giục nói. Được rồi tiền bối. Diệu Trường An cũng là vội vàng mang theo Diệp Nam bay vào. Theo không ngừng xâm nhập, lờ mờ đã có thể nhìn đến có tu sĩ, mà lại có thể đi vào cơ bản đều là thuế phàm cảnh, đương nhiên cũng có một chút may mắn sơ giai tu sĩ. Nha đầu này chạy đi nơi nào? Diệp Nam quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía bay tới bay lui tu sĩ. Thẳng đến phía trước có đại lượng tu sĩ tụ tập, Diệp Nam bọn người cái này mới chậm rãi hạ xuống. Lão huynh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Diệp Nam hiếu kỳ liền vội hỏi hướng một tên người qua đường. Nhìn đến Diệp Nam cảnh giới về sau, tên kia tu sĩ một mặt khinh thường nói, cút xa một chút, lão tử không dành phản ứng ngươi. Nghe được tu sĩ lời này, Diệp Nam còn không có phát tác, một bên Diệu Trường An cũng là sầm mặt lại. Oanh! Cường đại uy áp trực tiếp đặt ở tên kia tu sĩ trên thân. Tên kia tu sĩ cũng liền thuế phàm một hai trọng, há lại Diệu Trường An đối thủ. Tiền bối cha hỏi ngươi, ngươi liền hảo hảo đáp. Diệu Trường An sắc mặt băng lãnh cho nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất tên kia tu sĩ. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân có hạn không biết Thái Sơn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tên kia tu sĩ vội vàng dập đầu xin lỗi. Các ngươi nhiều người như vậy vậy ở chỗ này làm gì? Diệp Nam tiếp tục hỏi. Cái này, nơi này có một ngọn núi rất cổ quái, rất nhiều người khẽ rửa gần đã không thấy tăm hơi, cho nên rất nhiều người đều bị hút đưa tới. Tên kia tu sĩ cũng là vội vàng giải thích nói. Ồ, kỳ quái như thế. Diệp Nam cũng là hứng thú. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Nam lại đối một bên Diệu Trường An mấy cái người nói. Rất nhanh, Diệp Nam mấy người liền đến ngọn núi kia cách đó không xa. Đây là một tòa hỏa sơn, thì nhìn từ bề ngoài cũng không có cái gì đặc thù, cùng cái khác hỏa sơn không có gì khác biệt. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, trong đó còn có một số lớn nhỏ thế lực. Những thế lực này vừa đến, những tán tu kia đều là vội vàng để mở con đường. Không nghĩ tới thế mà tiến đến nhiều như vậy người, bọn hắn đều là vào bằng cách nào? Diệp Nam có chút không hiểu. Chỉ là cái kia mảnh hồ nước tối thiểu liền muốn đào thải không ít, chớ nói chi là đằng sau còn có những cái kia quỷ dị trong suốt bàn tay. Mà trước đó Thương Nguyên cũng nói, bọn hắn vẫn chưa gặp phải cái gì quỷ dị trong suốt bàn tay, cái này khiến Diệp Nam hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại, cái kia đồ chơi chuyên môn tới tìm ta? Vẫn là vận khí ta kém. Vừa tốt gặp. Diệp Nam càng nghĩ càng mơ hồ. Được rồi, vẫn là tìm được trước Linh Lung đi. Diệp Nam không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, hiện tại mục đích chính yếu nhất cũng là tìm tới Linh Lung. Lúc này đã càng ngày càng nhiều thế lực đi vào tòa này hỏa sơn trước mặt, đều hiếu kỳ đánh giá. Nhưng là không ai dám nếm thử đi vào. Muốn không chúng ta tìm người vào xem trước. Cũng không biết là thế lực nào bên trong, có người nói ra câu nói này. Nghe nói như thế, sở hữu thế lực đều là ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, sở hữu thế lực người đều đưa ánh mắt đặt ở những tán tu này trên thân. Trong chốc lát, những tán tu kia tất cả đều trốn được xa xa. Hừ, có thể để các ngươi cho chúng ta dò đường, cái kia là vinh hạnh của các ngươi. Nhìn đến tứ tán bỏ chạy những tu sĩ kia, bên trong một cái thế lực, Mặc Hở Hàng tuổi trẻ nữ tử cao ngạo nói. Nữ tử bên cạnh còn có một vị thanh niên. Muốn là Chu Lan nhìn đến hai người liếc một chút liền có thể nhận ra hai người này. Hai người này không là người khác, chính là Lam Hương cùng Lam Phong. Chỉ bất quá lúc này hai người cũng là giống như là biến thành người khác một dạng. Vô luận là mặt lấy vẫn là tính cách, đều cùng trước đó hoàn toàn không đáp một bên. Mà tu vi cũng là phóng đại, sau lưng của hai người còn theo mấy tên lão giả, xem ra cũng là không kém. Bất quá đối với đây hết thảy, Diệp Nam cũng không để ý, mà chính là đối Diệu Trường An mấy cái người nói, chúng ta vào xem. Ngay tại Lam Hương chuẩn bị để sau lưng trưởng lão đi bắt người thời điểm, Diệp Nam mấy người thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Cái khác thế lực cùng những tán tu kia cũng là chú ý tới Diệp Nam. Chủ yếu là Diệp Nam một cái luyện khí cảnh, thật sự là chói mắt, trong này xem như phần độc nhất. Ngay tại Lam Hương chuẩn bị tiến lên, bắt lấy Diệp Nam ném vào thời điểm, một lão giả ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, đừng động hắn, bên cạnh hắn nữ nhân kia rất mạnh. Nghe nói như thế, vừa muốn tiến lên Lam Hương thì ngừng cước bộ, kinh ngạc nhìn lấy Diệu Trường An. Nàng tuy nhiên cảnh giới phóng đại, nhưng là cũng không có cường đại đến cùng có thể thuế phàm cảnh so sánh. Có thể làm cho nàng sau lưng lão giả kiên kỵ tồn tại, nàng nhất định phải coi trọng. Duy nhất không để cho nàng giải chính là, vì cái gì mạnh như vậy một người, thế mà đi theo một cái luyện khí cảnh sau lưng, tựa hồ còn rất hèn mọn. Chẳng lẽ lại là cái nào đó cường đại thế gia, hoặc là tông môn tử đệ ra đến rèn luyện. Lam Hương tâm lý nghĩ như vậy. Tu chân giới quá lớn, gia tộc tự nhiên cũng rất nhiều, cường đại không ít, yếu cũng rất nhiều. Mà cái khác thế lực cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Nam liền đi tới Hỏa Sơn vách núi trước mặt. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta thử trước một chút, thật không có chuyện, ta thì cho các ngươi truyền tin. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Nam quyết định chính mình trước đi thử xem. Được rồi tiền bối, ngài nhất định muốn cẩn thận. Diệu Trương An mấy người cũng là gật gật đầu. Diệp Nam không do dự nữa, một cái tay thả tại chậm rãi đặt ở trên vách núi đá. Thế mà sau một khắc, siêu. Diệp Nam thân ảnh trong nháy mắt liền bị vách núi kéo vào. Chương 178, cố nhân gặp gỡ. Chương 178, cố nhân gặp gỡ. Nhìn đến Diệp Nam trong nháy mắt liền bị hút vào ngọn núi, Diệu Trương An mấy người cũng là giật nảy mình, nhưng là bọn hắn tin tưởng Diệp Nam thực lực. Không chỉ là bọn hắn, thì liền chung quanh tán tu, hoặc là những cái kia thế lực, đều lặng lặng nhìn trước mắt vách núi, giữa sân lặng ngắt như tờ. Ngay tại Diệp Nam đi vào không bao lâu về sau, Diệu Trương An trong ngực một khối ngọc giản phát sáng lên. Diệu Trương An vội vàng xuất ra ngọc giản, còn lại mấy người cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Diệu Trường An, hẳn là nói nhìn lấy Diệu Trường An trong tay truyền tin ngọc giản. Làm Diệu Trường An hiểu rõ ngọc giản trong đó tin tức về sau, Diệu Trường An đại hỉ. Đi, chúng ta cũng đi vào. Không do dự nữa, Diệu Trường An dẫn trước đi vào. Thương Nguyên cùng Dư Thanh cũng là vội vàng đuổi theo. Nhìn đến lần nữa biến mất tại trước mặt ba người, thế lực khác cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn biết, Diệu Trường An có thể như thế quả quyết đi vào, đã nói lên Diệp Nam sau khi đi vào cũng không có ra chuyện. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, tất cả mọi người lạt thì giống như là thủy triều chen vào trong lòng núi. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Mà tại cách đó không xa, một tên áo lam nữ tử nhìn lấy không ngừng chen vào trong lòng núi mọi người, có chút không hiểu. Cái này có gì hiếu kỳ? Trước đó ngươi không phải nhìn thấy qua. Chúng ta có thể tới, Diệu Âm Tông tự nhiên cũng tới. Một bên Phong Tốn gương mặt sắc ý, hắn còn tưởng rằng Lam Linh nói là Diệu Trường An. Nghe nói như thế, Lam Linh không nói gì, nàng nói tự nhiên không phải Diệu Trường An, mà chính là dẫn đi vào trước Diệp Nam. Nàng cùng Phong gia cũng đã tới một hồi lâu, vừa tới liền thấy Diệp Nam đi tiến trong vách núi. Đi. Đừng nói nhảm, chúng ta đi vào đi. Dẫn đầu trung niên nam tử không nhịn được nói. Lam Linh nhìn một chút dẫn đầu trung nam tử, gương mặt không hiểu. Thực lực của nàng cũng liền địa huyền cảnh, hắn không biết, trung niên nam tử này đều mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức chọn thiên tài, đem nàng dẫn vào, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Lam Linh trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không có trực tiếp hỏi lên, chỉ là đối phong ra, cùng cái này một mực không có lộ ra tên thần bí trung niên nam tử cảnh giác không ít. Chỉ muốn sự tình không đúng, nàng thì lập tức rời đi, hoặc là nói, nàng hiện tại liền có thể tìm cơ hội trực tiếp rời đi, dù sao đều đã tiến đến. Mà tại ngọn núi nội bộ, theo thời gian trôi qua, người tiến vào cũng là càng ngày càng nhiều. Mà trong này cũng là dị thường nóng rực, bên trong trừ vào lúc rộng lớn thạch đài, phía trước cũng là một dãy đặc nham thạch nóng chảy. Trong này nhiệt độ cũng là cao đáng sợ, lại thêm trong này linh khí tiêu hao càng nhanh. Ta không kiên trì nổi, ta nhanh nóng đến chết rồi. Có yếu nhược tu sĩ, mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, còn không có kiên trì bao lâu, lực lượng thì hao hết. Cho dù là những cái kia thế lực, cũng là ánh mắt nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn ăn được một viên đan dược. Nhưng là những tán tu kia, nhưng là không còn cái kia tư nguyên, hơi có chút thực lực, chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Bọn hắn đều biết, loại địa phương này khẳng định có cơ duyên, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Còn tốt có tiền bối cho đan dược, không phải vậy cái này còn trời quặng lông a. Thương Nguyên một bên thận trọng lấy ra một viên đan dược căn bảo, một vừa hùng hùng hổ hổ nói: "Tiền bối, ngài không nóng sao?" Nhìn đến Diệp Nam tựa như một người không có chuyện gì mở dạng, một giọt mồ hôi đều không ra, cũng vô dụng linh lực hộ thân, Dư Thanh hơi kinh ngạc. "Tạm được, ngược lại cũng không phải rất nóng." Diệp Nam đáp lại nói. Nghe được Diệp Nam, Diệu Trường An đều có chút tắc lưỡi, vì Diệp Nam thực lực cảm thấy hâm mộ. Bất quá, không có người chú ý tới Diệp Nam, bởi vì người chẳng những nhiều, còn tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thời gian dỗi chú ý người khác. Lam cô đương, xem ngươi rồi. Phong gia bên này tất cả mọi người không có ăn đan dược, ngược lại là đi đầu trung niên nam tử ý vị thâm trường nhìn lấy Lam Linh. Nghe được trung niên nam tử nghe được lời này, Lam Linh trong mắt hơi híp. Nàng tự nhiên biết, trung niên nam tử này là có ý gì, nàng càng không có nghĩ tới chính mình đặc thù thể chất, cái này thần bí trung niên nam tử thế mà biết.
Tốt.
Lam Linh cũng không tiếp tục cẩn giấu. Xì xì xì. Sau một khắc, đại lượng hàn khí, theo Lam Linh trong thân thể tản mát ra đại lượng hàn khí. Thì liền vương viên bốn phía mặt đất đều bị trải lên một tầng hàn băng. Cái này nham tương nhiệt độ tuy cao, lại tựa hồ như không cách nào cùng Lam Linh tán phát hàn khí so sánh. Cho dù không thể sánh bằng, nhưng là Lam Linh tán phát hàn khí, hoặc là mặt đất hàn băng, cũng đang hơi hòa tan, chỉ là tốc độ tương đối chậm. Giờ khắc này, phong gia mọi người, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái, đã không còn trước đó như vậy nóng rực, đặc biệt là phụ cận một số tu sĩ hoặc là thế lực, nhìn đến phong gia bên này dị thường, cũng là cả kinh. Không do dự nữa, liền chuẩn bị hướng phong gia tới gần.
Hừ, người nào tới gần, người nào chết.
Phong Tốn khí tức chấn động, để dựa đi tới mọi người lập tức dừng bước. Nhìn đến phong gia như thế tự tư cùng cường thế, đám người trong lòng tuy nhiên có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, dù sao tiểu mệnh quan trọng hơn. Mà Lam Linh sau khi đi vào, một mực tìm kiếm lấy Diệp Nam thân ảnh. Chỉ là lần nữa nhìn đến trong đám người Diệp Nam lúc, nàng đồng tử cũng là co rụt lại. Bởi vì, Diệp Nam quá bình tĩnh, đối mặt như thế nóng rực năng lượng, Diệp Nam giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng ở nơi đó, thì liền linh lực hộ thuẫn đều không có. Chẳng lẽ, ta thật nhìn lầm? Lam Linh tâm lý có chút kinh nghi bất định, trước đó nàng liền cho rằng Diệp Nam cũng là cái luyện khí cảnh. Cho dù Diệp Nam có cố thần dạng này thiên tài đệ tử, nàng cũng không có để ý, nhưng là có thể đi vào nơi này, cùng trước mắt tình cảnh này, để cho nàng lần đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Hừ,
vẫn là câu nói kia, cho dù ta nhìn lầm thì tính sao? Lại thế nào cùng bản đế so sánh? Lam Linh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cái này cũng không có gì a, ngoại trừ nham tương vẫn là nham tương. Diệp Nam nhìn về phía trước một dãy đặc nham thạch nóng chảy hơi nghi hoặc một chút. Người khác cũng là không hiểu, bọn hắn không tin, cổ quái như vậy Hỏa Sơn, không có khả năng chỉ có trước mắt nhìn đến tình cảnh này. Có thể mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, phía trước nham tương bắt đầu không ngừng nổi bong bóng. Thấy cảnh này, mọi người còi báo động mãnh liệt, đều chuẩn bị tốt ứng đối. Thế nhưng là sau một khắc, một cái đem nhiều loại binh khí pháp bảo, theo nham tương bên trong xông ra. Mà những thứ này pháp bảo, phẩm giai còn không thấp, thì liền tiên cấp pháp bảo đều có mấy kiện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biến đến hô hấp dồn dập. Bất quá Diệu Trường An mấy người cũng là hơi kinh hãi, bất quá cũng liền chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bọn hắn trong tay cũng đều có thiên cấp pháp bảo, mà Diệu Trường An trong tay càng là vương cấp pháp bảo, cái này thiên cấp pháp bảo đối bọn hắn mà nói tự nhiên cũng liền vô dụng. Bất quá cầm lấy đi đổi tài nguyên ngược lại là có thể thực hiện. Mà Diệp Nam ý nghĩ cùng Diệu Trường An mấy người ý nghĩ không sai biệt lắm, cầm lấy đi đổi tiền ngược lại là có thể. Bất quá, hắn hiện tại càng muốn tăng tốc tìm tới Linh Lung, nói không lo lắng đó là không có khả năng. Còn chờ cái gì a? Đoạt a. Đột nhiên, một tên tán tu vọt thẳng hướng nham tương bên trong, những cái kia trôi nổi pháp bảo. Mà câu nói này tựa như là cái mồi dẫn lửa. Trong chốc lát, toàn bộ Hỏa Sơn bên trong thì diễn ra một trận tranh đoạt bảo vật đại chiến. Nhìn đến một bên có chút dục dịch Diệu Trường An mấy người, Diệp Nam có chút buồn cười nói, đi thôi, chờ ở đây đợi các ngươi, đến lúc đó chia 5 năm sổ sách. Nghe được Diệp Nam, Diệu Trường An cùng Thương Nguyên đại hỉ, đối với Diệp Nam nói chia 5 năm sổ sách, bọn hắn không có chút nào mâu thuẫn. Chỉ cần Diệp Nam tại, bọn hắn liền có thể không cần cố kỵ đi đoạt, đừng nói chia 5 năm chương mục, cũng là chín một phần sổ sách, bọn hắn cũng không ý kiến. Chỉ có một bên Dư Thanh có chút đắng chát, phía trước đều là nham tương, hắn sẽ không ngự không, rơi vào nham tương cũng là chết. Mà Diệp Nam cũng sẽ không bay, nham tương cũng không sợ, chỉ là cháy hỏng y phục vậy liền lúng túng. Chương 179. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 179. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Nam liếc qua, một bên có chút ủ rũ túi đầu Dư Thanh, cũng không nói thêm gì. Thực lực là ngạnh thường, không có thực lực chỉ có thể một bên đứng, đây chính là tu chân giới pháp tắc.
Siêu.
Diệp Nam trực tiếp vung tay lên, xuất hiện trước mặt một thanh ghế nằm, bên cạnh còn để đó bàn trà. Sau đó cứ như vậy một bên uống trà, một bên nhìn phía trước loạn chiến, tựa như là tại xem phim một dạng, mười phân thoải mái.
Ầm ầm.
Nham tương phía trên đại chiến càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có người vẫn lạc. Trong đó trên một số những đại thế lực kia cường giả chiếm ưu thế, trong đó có Diệu Trường An cùng Thương Nguyên. Thương Nguyên chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là có Diệu Trường An cái này thuế phàm người cựu trọng cường giả, quả thực cũng là giết lung tung. Mà những cái kia không có cách nào ngự không tán tu, cùng một số thế lực tu sĩ, chỉ có thể ở thạch đài phía trên quan chiến. Mà Diệp Nam quái dị hành động, cũng là nhìn lấy người xung quanh sửng sốt một chút. Cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nằm uống trà. Mà Lam Hương cũng nhìn thấy Diệp Nam, nở nụ cười xinh đẹp nói, người này ngược lại là thú vị, dài đến cũng không tệ, cũng là tu vi thấp một chút. Nói xong, Lam Hương cùng Lam Phong liền đi hướng Diệp Nam. Công tử, có hứng thú hay không thỉnh ta uống một chén? Lam Hương một mặt mị thái nhìn về phía Diệp Nam, còn cố ý hạ thấp nửa người trên, đặc biệt là trước ngực cái kia to lớn phong cảnh, muốn là biến thành người khác đã sớm chảy máu mũi. Mà Diệp Nam cũng chỉ là lướt qua, liền phản ứng đều không có phản ứng. Cái này nữ khẽ dựa gần, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhìn đến Diệp Nam không có phản ứng chính mình, Lam Hương cũng là sầm mặt lại. Tiểu tử, ngươi quá phết lối, ta tỉ cùng ngươi đáp lời, ngươi dám không nhìn. Một bên Lam Phong nói xong liền muốn tiến lên giáo huấn Diệp Nam. Mà một bên Lam Hương cũng không có ngăn cản, cứ như vậy ở một bên nhìn lấy.
Hiu.
Thế mà sau một khắc, một thanh đại khảm đao cắm ở Lam Phong trước mặt mặt đất.
Oeng.
Cây đao này mang theo cường hãn uy thế, tại chỗ liền đem Lam Phong đánh bay ra ngoài.
Hừ.
Ai dám đối tiền bối vô lễ, lao tử chu hắn cửu tộc. Cách đó không xa một đạo thô kệch chi tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Nam có chút quen thuộc, chỉ là quay đầu nhìn sang thời điểm, Diệp Nam thì sửng sốt. Khó trách hắn cảm thấy cái này thanh âm có chút quen tai. Người này không là người khác, chính là trước kia tại cái kia thuế phàm cảnh đạo trưởng thời điểm, bị Diệp Nam một bàn tay quất bay huyết cuồng.
Ngươi là ai? dám quản chúng ta Hoan Hỉ Tông sự tình. Nhìn ngươi tới, Lam Hương phẫn nộ lên tiếng.
Hừ,
ngươi dám đối tiền bối xuất thủ, ta không có trực tiếp đánh chết ngươi cái kia chính là tốt. Huyết Cuồng một mặt khinh thường. Sau đó tại mọi người mộng bức ánh mắt bên trong, Huyết Cuồng không người, xoa xoa tay, một mặt định nọt đi vào Diệp Nam trước mặt, đâu còn có vừa mới bá đạo. Tiền bối, đã lâu không gặp, ha ha ha. Huyết Cuồng đó là một cái hưng phấn a, là ngươi a. Sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Diệp Nam cổ quái đánh giá Huyết Cuồng. Hắc hắc, đi qua tiền bối yêu giáo dục, ta quyết định về sau theo tiền bối làm một người tốt. Huyết Cuồng nghiêm mặt nói. Đúng rồi, ngươi đồ đệ kia tử tại cái kia trong đạo trường, ngươi có biết hay không? Tính toán ra, ta trả lại cho hắn báo thù đây. Ngươi báo đáp thế nào? Diệp Nam buồn cười nhìn lấy Huyết Cuồng. Tên lịch đồ kia, chết thì chết, mỗi ngày liền nghị thi sư, muốn không phải nhìn hắn còn có điểm dùng, ta đã sớm đập chết rồi, còn muốn đa tạ tiền bối thay ta thanh lý môn hộ đâu? Vì báo đáp ngài, về sau ta thì làm ngài đời tớ. Huyết Cuồng một mặt cùng nhiệt. Ngươi bản tính ngược lại là đánh tốt. Diệp Nam hơi hơi khiêu mi. Bất quá, Diệp Nam cũng không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đồng ý, bên cạnh hắn có mấy người giúp mình làm chút chuyện cũng rất tốt. Mà lại, hắn đang nghĩ, chính mình muốn hay không cũng làm cái thế lực cái gì đến trang một chút xiên. Nghe được Diệp Nam cũng không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, Huyết Cuồng trong lòng đại hỉ. Chỉ cần Diệp Nam không có trực tiếp cự tuyệt, như vậy thì có hy vọng. Bất quá một bên Lam Hương cùng Thụ Thương không nhẹ làm vòng, nhìn lấy vừa nói vừa cười Diệp Nam hai người, bọn hắn càng là tức giận không thôi. Nhưng là Lam Hương hai người cũng biết, bọn hắn thực lực kém xa Thiên Huyền cảnh Huyết Cuồng, mà cùng bọn hắn cùng đi cường giả, đều là đi đoạt bảo vật, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chừng cái gì chừng? Lại chừng, ta thì đem các ngươi trong mắt giữ lại. Nhìn đến Lam Hương hai người ánh mắt phẫn nộ, trước đó còn như cái chó săn Huyết Cuồng, một chút lại trở nên lơ lối. Nghe nói như thế, Lam Hương hai người nắm đấm đến khanh khách rung động, nhưng là cũng không dám lại nói cái gì. Oeng. Đột nhiên, một đạo cường đại khí lãng theo nham tương trên không hướng bốn phía khuấy động ra. Diệu Trường An, trả mạng lại cho có ta. Phong Tốn tay cầm trường đao không ngừng đối Diệu Trường An tiến công, trong miệng quát tầm lên. Hừ, ngươi nhi tử là mặt hàng gì, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Ta đây là vì tu chân giới trừ hại. Diệu Trường An cũng lười giải thích quá trình, dù sao đều thành tử địch. Chết đi. Lúc này Phong Tốn chỗ nào còn nghe loạn, hắn liền muốn giết nữ nhân trước mắt này. Ầm ầm. Hai người thân hình hóa thành tàn ảnh, không ngừng xuyên thẳng qua tại nham tương trên không, mỗi một kích đều đủ để giết chết thuế phàm cựu trọng phía dưới người. Thì liền tranh đoạt bảo vật những người khác, cũng là vội vàng rời xa hai người chiến trường. Đồ chết tiệt. Cách đó không xa trung niên nam tử thấy cảnh này, sắc mặt cực độ khó coi. Vừa mới hắn ngăn cản mấy lần, thế nhưng là lúc này Phong Tốn đã lên đầu, căn bản mặc sát hắn. Hắn cũng muốn ngăn cản, nhưng là một ít nguyên nhân để hắn lại không thể hiện tại thì bại lộ thực lực. Chậc chậc chậc. Thật là mạnh a, thạch đài phía trên, Huyết Cuồng nhìn hãi hùng kia bĩa. Giang giác. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau, cùng lúc, một đạo binh khí vỡ vụn âm thanh vang lên. Oeng. Mà Phong Tốn cũng là trực tiếp bay ra ngoài, muốn không phải vội vàng ổn định thân hình, liền trực tiếp rớt xuống nham tương bên trong đi. Phong Tốn nhìn trong tay gãy thành hai đoạn đao, sắc mặt cực độ khó coi, hắn đây chính là thiên cấp pháp bảo a, thì cái này nát. Mà Diệu Trường An tay ngọc nắm chặt màu trắng trường kiếm, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Phong Tốn. Ngươi làm sao có thể có pháp bảo như thế? Tuyệt không có khả năng. Phong Tốn sắc mặt càng phát ra dữ tợn nhìn lấy Diệu Trường An, hẳn là nhìn lấy Diệu Trường An trong tay cho màu trắng trường kiếm. Tất cả mọi người cũng chú ý tới Diệu Trường An kiếm trong tay, có thể chém vỡ thiên cấp pháp bảo binh khí, như vậy chí ít cũng là thiên cấp bên trong tối đỉnh cấp pháp bảo. Hừ, muốn cướp liền lên đến, ta không ngại. Diệu Trường An bệ nghệ nhìn lấy bốn phía những cái kia tham luyến ánh mắt, một mặt băng lãnh. Vương cấp pháp bảo sao? Nơi này làm sao lại xuất hiện loại pháp bảo cấp bậc này? Phong gia bên này trung niên nam tử cũng là ánh mắt híp lại. Trong lòng cũng rất là xoắn xuýt, bởi vì một kiện vương cấp pháp bảo đáng giá hắn xuất thủ, chính hắn dùng cũng là thiên cấp pháp bảo đâu, vương cấp hắn gặp qua, bất quá cũng không có tư cách nắm giữ. Nhưng là nghĩ lại, trung niên nam tử vẫn là thu hồi đạp đi ra cước bộ, thầm nghĩ, thử. Chờ ta đem sự tình xử lý, lại tới tìm ngươi, thanh kiếm này thì tạm thời bảo tồn tại ngươi nơi này. Giờ khắc này, Diệu Trường An liền thành thần bí trung niên nam tử mục tiêu một trong. Chương 180. Mượn kiếm. Chương 180. Mượn kiếm. Nhìn đến Diệu Trường An như thế vô địch chi tư, còn có có chồng cường đại pháp bảo trợ trận, Phong Tốn cho dù đầu não lại thế nào phát nhiệt, cũng dần dần thanh tỉnh lại. Nhưng là Diệu Trường An lại không có chuẩn bị buông tha Phong Tốn. Như là đã giao thủ, vậy liền chém tận giết tuyệt, để tránh lưu lại hậu hoạn. Siêu. Diệu Trường An thân ảnh lóe lên, tay cầm trường kiếm trực tiếp thẳng hướng Phong Tốn. Nhìn đến Diệu Trường An hướng chính mình đánh tới, Phong Tốn sắc mặt đại biến. Hiện tại Diệu Trường An chiến lực rõ ràng ở trên hắn, huống chi hắn hiện tại tay không tấc sắt. Ừm. Làm cản. Nhìn đến đây một màn, thần bí trung niên nam tử rốt cục nhịn không được. Siêu. Trung niên thần bí nam tử cũng là bước ra một bước, trực tiếp ngăn tại Phong Tốn trước mặt. Làm. Diệu Trường An kiếm đến, trong nháy mắt tựa như là chém vào một khối vô cùng cứng rắn vô hình khí tường phía trên. Kiếm trực tiếp dừng ở thần bí trung niên nam tử trước mặt, tại không cách nào tiến thêm nửa phần. Hừ. Thần bí trung niên nam tử lạnh giọng một tiếng. Oeng. Diệu Trường An trực tiếp bị đẩy lui. Thật mạnh. Diệu Trường An vội vàng ổn định lui lại thân ảnh, một mặt kiêng kỵ nhìn phía trước trung niên nam tử. Nàng thế nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới trung niên nam tử thậm chí đều không có bại lộ tu vi, trực tiếp dựa vào khí chàng liền đem nàng đẩy lui. Mắt thấy chính mình giết không được Phong Tốn, Diệu Trường An mặc dù có chút không tâm lòng, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Tạm thời nhiều để ngươi sống một đoạn thời gian, thử. Chúng ta đi. Nói xong, thần bí trung niên nam tử liền chuẩn bị rời đi. Giống. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo tiếng thú gào, theo nham tương phía dưới bộc phát ra. Trong thanh âm xen lẫn cường đại lực lượng, một số yếu nhược thuế phàm cảnh tu sĩ, một cái không quan sát, trực tiếp tiến vào nham tương, tại chỗ thì hóa thành cho tàn, có thể thấy được cái này nham tương nhiệt độ độ cao. Thứ gì? Thạch đài phía trên Diệp Nam cũng là sửng sở, nhìn chằm chằm lăn lộn nham tương. Tiền bối, chúng ta muốn không muốn xa cách? Ta cảm giác không thích hợp a, một bên huyết cuồng có chút hư. Sợ cái gì? Ta còn chưa thấy qua nham tương bên trong có vật sống đâu, có phải hay không là cá a? Nham tương bên trong cá? Có ý tứ. Diệp Nam có chút hiếu kỳ. Nghe được Diệp Nam, một bên huyết cuồng mấy người cũng là im lặng. Giống. Sau một khắc, một đầu giống như là nham tương tạo thành cự mãng, theo nham tương bên trong trùng kích mà ra. Mà mới ra đến, liền trực tiếp mở ra miệng lớn, cắn về phía nham tương trên không còn không có rời đi các cái tu sĩ. A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía đầu này cự mãng, lực lượng cường hành, đã không phải là thuế phàm cảnh có thể so sánh. Thậm chí đã có không ít tu sĩ chôn vùi miệng rắn. Đi. Phong gia bên này, thần bí trung niên nam tử cũng là bị cái này đột phát một màn, cho kinh trụ, không do dự nữa, trực tiếp đối với mọi người phong gia mọi người hô. Kỳ thật đều không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng bắt đầu bay trở về thành đại, chuẩn bị ra ngoài. Đi. Diệu Trương An đối một bên Thương Nguyên cũng thúc giục nói. Không ra được, chuyện gì xảy ra? Nhưng chính là lúc này, thạch đài phía trên một số tu sĩ bối rối phía dưới, bay thẳng đến lúc đến vách núi mà đi, thế nhưng là có thể đi vào khối kia vách núi, đã không cách nào đi ra. Nghe được tiếng la, Diệp Nam cũng là nhìn lại, cũng là khẽ nhíu mày. Tiền bối, làm sao bây giờ? Một bên cho Dư Thanh cùng huyết cuồng có chút không bình tĩnh. Còn có thể làm sao? Giao trộn chứ sao? Diệp Nam mỉm cười. Huyết cuồng. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Diệu Trương An mấy người cũng là vội vàng trở lại thạch đài. Thế nhưng là cái kia con cự mãng tựa hồ không muốn buông tha những người này, đặc biệt là ưa thích công kích cảnh giới cao người, phải nói là thôn phệ. Mà vừa dứt đến thạch đài thần bí trung niên nam tử, hiển nhiên liền thành đệ nhất mục tiêu công kích. Giống. Cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng thần bí trung niên nam tử. Thần bí trung niên nam tử thấy cảnh này, sắc mặt cực độ khó coi. Việc đã đến nước này, hắn đã không thể tại ẩn giấu thực lực. Vụt. Sau một khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện tại thần bí nam tử trong tay. Siêu. Thần bí nam tử bay thẳng thân đón lấy cái kia con cự mãng. Đương đương đương. Trung niên nam tử mỗi một kiếm đều rắn rắn chắc chắc bổ vào cự mãng trên thân, thế nhưng là lấy trong tay hắn thiên cấp pháp bảo cũng không phá được cự mãng phòng ngự. Bất quá thần bí trung niên nam tử cũng là phi thường cường hãn, cho dù kiếm trong tay không cách nào phá phòng, cũng có thể áp chế cự mãng. Thế nhưng thì chỉ là áp chế, cũng không thể giết chết, mà lại hắn linh lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Như thế dâu dài, hắn cũng chỉ có thể bị mãi chết. Mà thạch đài phía trên những người kia, tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Bọn hắn không nghĩ tới, trung niên nam tử như thế cường đại, nhưng là như thế dâu dài, trung niên nam tử một khi bại lui, bọn hắn thì đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngay tại kịch chiến trung niên nam tử đột nhiên là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem giống to, Diệu tông chủ, mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát, chỉ có giết đầu này xả, các ngươi mới có thể rời đi. Nghe nói như thế, Diệu Trương An cũng là nhíu mày, Diệp Nam lại là lông mày nhíu lại. Mà chung quanh cái khác tu sĩ, nghe nói như thế, cũng đều là ánh mắt sáng lên. Đúng à, vị này tiền bối kiếm trong tay, liền thiên cấp pháp bảo đều có thể chém vỡ, tất nhiên có thể phá cái này cự mãng phòng ngự. Trong đám người đã bắt đầu thảo luận lên. Nhìn lấy Diệu Trường An không có chút nào động tác, thần bí trung niên nam tử cũng gấp, các tu sĩ khác cũng gấp. Tiền bối, ngươi mau đưa kiếm cho mượn đi a, không phải vậy chúng ta thì nguy hiểm. Đã có người bất mãn, thúc giục Diệu Trường An. Người này lời vừa ra khỏi miệng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thúc giục Diệu Trường An. Ngay từ đầu còn gọi tiền bối, đằng sau có người gọi thẳng tên Húy, thậm chí có không ít thuế phàm cảnh cường giả đứng chung một chỗ cho Diệu Trường An tạo áp lực. Dù sao quá nhiều người, Diệu Trường An cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng giết sạch bọn hắn đi, thậm chí sẽ khiến nhiều người tức giận, nói không chừng còn tác động đến tông môn. Yên tâm đi, ta chỉ là mượn, sử dụng hết thì trả ngươi. Ngay tại kịch chiến thần bí trung niên nam tử cũng mở miệng lần nữa. Nhìn đến bốn phía bức bách chính mình đông đảo tu sĩ, Diệu Trường An mấy người sắc mặt khó coi. Cách đó không xa Lam Hương cùng Lam Phong, càng là trong lòng thống khoái không thôi. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, phong gia bên trong, có đạo thân ảnh màu lam không thấy, thì liền phong gia chính mình người cũng không có chú ý đến. Tiền bối, làm sao bây giờ? Diệu Trường An nhìn đến tràng diện sắp mất khống chế, vội vàng xin giúp đỡ Diệp Nam. Còn có thể làm sao? Cho hắn mượn a, Diệp Nam ngược lại là phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào. Cái gì? Mượn hắn? Nếu là hắn? Diệu Trường An nghe được Diệp Nam, có chút chấn kinh. Dựa theo suy đoán của nàng, lấy Diệp Nam tính khí hẳn là sẽ trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ tới Diệp Nam trực tiếp đáp ứng. Yên tâm, ta không phải còn ở nơi này sao? Diệp Nam tức giận nói. Diệp Nam ngược lại là ước gì có người gây sự tình đâu, dạng này hắn cũng có thể vơ vét điểm chỗ tốt rồi, đặc biệt là nam tử trung niên này, Diệp Nam cũng rất tò mò đây. Một đường lên, nam tử trung niên này vô tình hay cố ý đánh giá đám người bọn họ, Diệp Nam tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là cũng không đại biểu hắn mù đã Diệp Nam đều đáp ứng, Diệu Trường An cũng chỉ có thể thỏa hiệp. "Tốt, ta tạm thời mượn ngươi dùng một lát." Diệu Trường An trực tiếp đem màu trắng trường kiếm ném về thần bí trung niên nam tử. Chương 181. Diệp Nam xuất thủ, nhân tính và mẹo. Chương 181. Diệp Nam xuất thủ, nhân tính và mẹo. Thần bí trung niên nam tử thu hồi chính mình kiếm, vội vàng tiếp nhận Diệu Trường An ném tới màu trắng trường kiếm. Màu trắng trường kiếm vừa đến tay, thần bí trung niên nam tử cũng cảm giác được kiếm này bất phàm. Liên đệ ta nhìn ngươi uy lực đi. Thần bí trung niên nam tử trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Chết đi. Trung niên thần bí nam tử tay cầm tay không trường kiếm, hướng cự mãng đầu chém tới. Giang giác. Sau một khắc, to lớn xà đầu bay lên cao cao. Ha ha ha. Không hổ là vương cấp pháp bảo, uy lực mạnh như thế. Trung niên thần bí nam tử sờ lấy màu trắng trường kiếm tùy ý cười như điên. Thấy cảnh này, Diệp Trường An ánh mắt híp lại, chỉ có Diệp Nam vẫn như cũ giống một người không có chuyện gì đồng dạng, cười híp mắt nhìn lấy hưng phấn không thôi thần bí trung niên nam tử. Mà các tu sĩ khác ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, nhìn đến cự mãng chết đi, bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Cho dù nguy cơ tạm thời giải trừ, bọn hắn cũng phải nắm chắc thời gian tìm tới lối ra. Không phải vậy thì cái này hỏa sơn bên trong nhiệt độ, một khi linh khí hao hết, cũng chỉ có thể tươi sống bị nướng chết. Các hạ có thể về trả ta kiếm đi. Diệu Trường An cuối cùng mở miệng. Nghe được Diệu Trường An, thần bí trung niên nam tử sững sờ, rêu rêu nói, kiếm? Cái gì kiếm? Ta giết đầu này xà bảo toàn các ngươi tính mệnh, các ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Một bên Phong Gia mọi người cũng là một mặt thống khoái nhìn lấy Diệu Trường An. Ngươi dám gạt ta? Nghe được trung niên thần bí nam tử, Diệu Trường An mấy người phẫn nộ lên tiếng. Lừa ngươi? Người nào nhìn đến ta lừa ngươi rồi? Nói xong, trung niên nam tử còn quét mắt một tuần các tu sĩ khác. Phàm là tiếp xúc đến trung niên thần bí nam tử ánh mắt, tất cả đều cúi đầu, không có một cái dám lên tiếng. Ngươi, các ngươi, chúng ta là vì cứu các ngươi mới mượn pháp bảo bối, các ngươi ngược lại là nói một câu à? Một bên Dư Thanh đều nhìn không được, trách cứ bốn phía tu sĩ. Chúng ta lại không phải để cho các ngươi cứu, là chính các ngươi mượn đi ra, mắc mớ gì đến chúng ta? Bên trong một cái thuế phàm cảnh tu sĩ bất mãn nói. Đúng à, thì đúng vậy à, một món pháp bảo mà thôi, cho thì cho, nhân gia còn cứu được các ngươi một mạng đây. Lại có người bắt đầu phát ra tiếng. Đúng đúng đúng, không sai, không sai. Tiếp đó, cũng là đối Diệu Trường An một đoàn người tiếng chỉ trích. Ngươi, các ngươi. Dư Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày. Xem đi, thanh kiếm này vốn chính là ta, cái gì gọi là lừa gạt. Ngược lại là các ngươi trộm đi ta bảo vật, còn dám bị cắn ngược lại một cái, quả thực đáng hận. Trung niên thần bí nam tử nghe được đều vì chính mình phát ra tiếng, càng phát ra càng rỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem Diệp Nam một đoàn người cho cô lập. Nói hết à? Lúc này, Diệp Nam âm thanh vang lên tới. Nghe được Diệp Nam cuối cùng mở miệng, một bên Diệu Trường An mấy người cũng là khẩn trương lên. Bởi vì, Diệp Nam nói đến đánh nhau, đây chính là địch ta không phân, bọn hắn ngược lại không phải là lo lắng Diệp Nam đánh không lại thần bí trung niên nam tử, bọn hắn chỉ là lo lắng cho mình bị tác động đến. Ồ, ta một mực chú ý đến ngươi đây, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái phá luật khí, sao có thể để Diệu Trường An loại này cường giả xoay quanh ngươi? Nghe được Diệp Nam, trung niên thần bí nam tử cũng là trêu tức nhìn về phía Diệp Nam. Có lẽ ta lớn lên tương đối xoáy đi. Diệp Nam lông mày nhíu lại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là im lặng, Diệu Trường An cũng là gương mặt một đỏ, có chút xấu hổ. Được rồi, ta còn có chuyện muốn làm, ta hỏi ngươi một lần nữa, kiếm. Ngươi là còn. Vẫn là không trả. Diệp Nam vẫn như cũ cười nhìn lấy thần bí trung niên nam tử. Nghe nói như thế, tại chỗ cũng là yên tĩnh, sau đó cũng là khắp nơi đều là cười to thanh âm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái phá luyện khí cũng dám cùng vị này tiền bối khẩu xuất của ngôn. Chỉ bằng ta liền có thể tùy tiện đưa ngươi chân áp. Ở gần nhất một tên phổ thông thuế phàm cảnh tu sĩ, vội vàng vô thần bí trung niên nam tử mông ngựa. Nghe được hai lần nhục mạ Diệp Nam phá luyện khí, Diệu Trường An chờ trong lòng người đã cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Nam quay đầu cười híp mắt quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện nam tử. Ồ, thật sao? Tiểu tử, làm sao? Còn không? Có thể tên này trung niên nam tử còn chưa nói xong, trước đó còn có chút khoảng cách Diệp Nam, trong nháy mắt đã đến trước người hắn. Ngươi làm sao không trấn áp ta cái này phá luyện khí a? Diệp Nam trực tiếp bóp lấy tên kia nam tử cổ họng, thật cao giơ lên. Mà tên nam tử này cũng là mắt trợn trắng, trên thân lực lượng không ngừng hướng Diệp Nam vành kích mà đi, mà Diệp Nam vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Bịch. Sau một khắc, Diệp Nam trực tiếp đem tên kia nam tử ném tới nham tương bên trong, thậm chí cũng không kịp kêu thảm, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người quá sợ hãi, toàn bộ lùi lại, rời xa Diệp Nam. Quả nhiên, có thể đi vào nơi này, đều có chút tài năng, ngược lại là ta nhìn lầm. Mà tại nham tương trên không thần bí trung niên nam tử híp mắt thấy Diệp Nam. Ta há lại chỉ có từng đó có chút tài năng a? Ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được. Diệp Nam nói xong, dưới chân đạp một cái, trên bệ đá trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu. Nhìn đến xông về phía mình Diệp Nam, thần bí trung niên nam tử cũng là ánh mắt ngưng tụ. Thì Diệp Nam loại này bạo phát lực, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể làm ra đến. Hừ. Thần bí trung niên nam tử cũng là lạnh hừ một tiếng, bay thẳng đến Diệp Nam một kiếm đánh xuống. Làm. Diệp Nam cũng không có tránh, màu trắng trường kiếm trực tiếp bổ vào Diệp Nam cái cổ, thế nhưng là máu tươi vẩy ra tràn diện cũng không có phát sinh. Làm sao có thể? Thần bí trung niên nam tử cũng là sửng sợ. Thế mà sau một khắc, hắn thì cảm giác lồng ngực của mình giống như là bị cự truy đập trúng đồng dạng. Và anh, thần bí trung niên nam tử trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện ở bên bờ thạch đài phía trên, trực tiếp tại chỗ đập ra một cái hố sâu. Tình cảnh này trực tiếp nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là Lam Hương cùng Lam Phong, đó là dọa đến đầu đầy mồ hôi. Muốn là Diệp Nam một quyền này vừa mới nện tại trước ngực của bọn hắn, chẳng phải là tại chỗ thân tử? Giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều biến đến hoảng sợ. Uy, mau tới tiếp ta một chút ta muốn rơi xuống. Mà Diệp Nam thân thể lúc này lại tại thẳng đứng hướng nham tương phía dưới rơi xuống. Chủ yếu là vừa mới hắn quá tức giận, không có quản nhiều như vậy, liền muốn đánh cái này thần bí trung niên nam tử. Siêu. Mà Diệu Trường An đã sớm chú ý đến đâu, Diệp Nam vừa mở miệng, nàng liền trực tiếp phi thân lên, trực tiếp tiếp được Diệp Nam. Mà hố sâu bên trong thần bí trung niên nam tử, cũng là run run rẩy rẩy đứng dậy, hắn toàn bộ ở ngực đều lõm vào, nhìn lấy vô cùng thê thảm, trong miệng còn không ngừng phun máu tươi. Ta. Cái gì nam tử tựa hồ muốn nói cái gì, ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ. Thế nhưng là vừa trở lại thạch đài Diệp Nam, sao lại cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đi lên cũng là một chân. Vâng. Thần bí trung niên nam tử lần nữa giống như đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp đem ngọn núi vách tường đều nện lõm đi xuống một khối. Đừng có giết ta, ta là. Thế nhưng là thần bí trung niên nam tử vẫn là chưa nói xong, Diệp Nam thân ảnh lần nữa đi vào trước mặt hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quỷ à? Diệp Nam nói xong, lần nữa nắm quyền. Thậm chí có thể nghe được Diệp Nam nắm quyền trong nháy mắt, không khí bốn phía đều tại nổ vang. Oeng. Diệp Nam một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở thần bí trung niên nam tử trên thân. Trong chốc lát, lấy thần bí trung niên nam tử làm điểm xuất phát, cả ngọn núi lửa trực tiếp bị cường hãn quyền kình cho tại chỗ đánh xuyên. Mà thần bí trung niên nam tử, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 182, có động tiên khác. Chương 182, có động tiên khác. Diệp Nam thu hồi nắm đấm, nhìn lên trước mặt bị một quyền của mình đánh văng ra ngoài lỗ thủng, hài lòng gật đầu nói, luyện khí hơn 3 vạn tầng, xem ra vẫn là thẳng đột nhân a, không biết hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Mà người khác nhìn lấy tình cảnh này, giữa sân tĩnh lặng im mắng, tất cả đều đờ đẫn nhìn lấy Diệp Nam. Cái này hỏa sơn vách tường dày bao nhiêu, cứng đến bao nhiêu, bọn hắn trước đó thế nhưng là thử qua, không nghĩ tới trực tiếp bị Diệp Nam một quyền đánh xuyên. Cho dù là trước đó nhìn thấy qua Diệp Nam xuất thủ qua, Diệp Trường An mấy cái người vẫn là không cách nào bình tĩnh. Tựa hồ mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, mỗi lần Diệp Nam đều có thể nghiền ép. Ùng ục. Huyết Cuồng cũng là cuồng nuốt nước miếng một cái, thậm chí còn sờ lên chính mình mặt. May mắn à, may mắn tiền bối trước đó không có đối với ta nổi sát tâm, không phải vậy cũng không phải là bị vô bay ra ngoài. Huyết Cuồng gương mặt nghĩ mà sợ. Diệp Nam nhặt lên thần bí nam tử không gian giới chỉ, sau đó đều không nhìn một chút trực tiếp thì thu vào. Diệp Trường An cũng là vội vàng nhặt lên chính mình trường kiếm, lại thận trọng nhìn Diệp Nam liếc một chút, muốn nói cái gì, lại không dám hỏi. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Diệp Nam lại lần nữa đi vào thạch đài một bên, đánh giá trước mặt nham tương. Cái gì? Đi xuống xem một chút. Nghe được Diệp Nam lời này, một bên Diệp Trường An bọn người là giật nảy mình. Đúng a, thế nào? Diệp Nam nhẹ gật đầu. Bốn phía tu sĩ nghe được Diệp Nam, đều cảm thấy có phải hay không Diệp Nam điên rồi. Thì cái này nham tương nhiệt độ, đi xuống còn không phải ngọn cụ tỏi. Tiên bối, ngài có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Diệp Trường An coi như thông minh, nàng biết Diệp Nam cường đại như vậy người, không có khả năng như thế làm ẩu. Ừm, phía dưới xác thực có động tiên khác. Diệp Nam không có dấu diếm, trước đó hắn thì dùng phá vọng chi đồng nhìn qua. Nghe được Diệp Nam, tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Bọn hắn lúc đi vào, hoàn toàn chính xác cảm giác có chút quái dị, trong này không có khả năng chỉ có nham tương. Mà lại, trước đó những cái kêu bảo vật cũng là theo dung nham phía dưới đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin Diệp Nam. Trước đó thì có thiên cấp pháp bảo, tuy nhiên đều bị những thế lực này chia cắt. Nhưng là cơ duyên loại vật này, cũng không phải là thực lực cường liền có thể nhất định phải đến, còn phải người hữu duyên. Hiển nhiên, cái này dung nham phía dưới có càng hảo cơ duyên. Diệp tiên bối a, thế nhưng là cái này nham tương nhiệt độ cao như vậy, làm sao đi xuống a? Thương Nguyên hỏi tất cả mọi người vấn đề. Không có việc gì, ta có biện pháp. Nói xong, Diệp Nam liền lấy ra một viên màu lam hạt châu. Hạt châu vừa xuất hiện, mọi người cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ đều tựa hồ biến đến thấp không ít. Siêu. Diệp Nam trực tiếp đem màu lam hạt châu ném tới nham tương bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, lấy màu lam hạt châu làm trung tâm, bốn phía nham tương không ngừng rời xa màu lam hạt châu. Màu lam hạt châu tản mát ra từng đạo ánh sáng dịu dịu hoa, trực tiếp tạo thành một nói đường hầm to lớn vòng xoáy, đem sở hữu nham tương đều ngăn cách ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động không thôi. Không hổ là Diệp tiền bối a, Thương Nguyên nhìn tắc lưỡi không thôi, tán thưởng Diệp Nam bảo vật nhiều a, đi thôi, đi xuống. Diệp Nam đối Diệu Trường An mấy người nói xong, thì dẫn đầu nhảy xuống. Không do dự nữa, Diệu Trường An mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Tỷ, làm sao bây giờ? Nhìn đến Diệp Nam bọn người nhảy xuống, Lam Phong dồn dập nhìn về phía một bên cho Lam Hương. Mặc kệ, liều mạng, muốn thật có cơ duyên gì, quyết không thể bỏ qua. Lam Hương cắn răng một cái, cũng là trực tiếp nhảy xuống. Nhìn đến Lam Hương đều nhảy xuống, Lam Phong cùng phía sau hắn những trưởng lão kia đều không ngăn trở kịp nữa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhảy xuống theo. Thế lực khác cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng là theo chân tiến vào vòng xoáy. Dù sao cơ duyên loại vật này, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Với anh, Diệp Nam thẳng đứng hạ xuống, trực tiếp nện ở một chỗ mặt đất, tại chỗ thì đập ra một cái hố to. Vi vi vi, Lão Huynh, ngươi chậm một chút, đừng đem ta ném xuống. Diệp Nam vừa xuống đất, liền thấy giữa không trung, Thương Nguyên một tay xách theo Dư Thành, một tay xách theo ngã trái ngã phải Huyết Cuồng. Mà nó, muốn không phải ngươi cùng tiền bối nhận biết, lão tử trực tiếp liền đem ngươi ném xuống, lần trước không có chịu đầy đủ đánh. Còn Lão Huynh, Lão Huynh là người kêu sao? Thương Nguyên sắc mặt tái xanh giận dữ mắng mỏ Huyết Cuồng. Nhìn đến Thương Nguyên báo nổi, Huyết Cuồng cũng chỉ có thể im miệng. Thương Nguyên dù sao cũng là thuế phàm cảnh, muốn làm hắn còn không phải tay cầm ném bóp. Chỉ là Huyết Cuồng tâm lý hoán giận nói, chờ ta ôm hảo đại chân, đến lúc đó thật tốt thu thập ngươi cái lao ra hỏa. Mà Diệu Trường An thì là giống như trên trời thiên tử, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô cùng ưu nhã. Ầm ầm. Tiếp đó, cũng là không ngừng người theo vòng xoáy bên trong rơi xuống. Nhìn đến những người này đều cùng đi theo, Diệp Nam cũng không nói gì, đương nhiên, hắn đối với mấy cái này Bạch Nhãn Lang cũng không có gì hảo cảm. Siêu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Nam trực tiếp đại thủ nhất chiêu, màu lam hạt châu trong nháy mắt bay trở về đến Diệp Nam trong tay, mà nham tương cũng lần nữa khép kín. Cùng lúc, còn có đạo đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía trên truyền ra. Những cái kia đều là chưa kịp xuyên việt vòng xoáy người đối với những thứ này kêu thảm, Diệp Nam thờ ơ, muốn là những người kia trước đó không qua sông đoạt cầu, hắn ngược lại là có thể lưu thêm màu lam hạt châu một hồi đến mức hiện tại nha, sinh tử từ mệnh. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết, Lam Hương những thứ này dẫn đầu xuống tu sĩ, đều là một mặt nghĩ mà sợ. Nhìn đến Diệp Nam trong tay màu lam hạt châu, tất cả mọi người mặt lộ vẻ tham lam, nhưng là trở ngại Diệp Nam thực lực cường đại, không ai dám làm cái gì. Hoa, thật thần kỳ à, Huyết Cuồng nhìn lấy khoảng cách bọn hắn vài trăm mét trên không lưu động nham tương, có chút chấn kinh. Muốn không phải Diệp Nam, bọn hắn cũng không biết, nham tương vài trăm mét phía dưới còn có động thiên khác. Mà tiền phương của bọn hắn trên mặt đất, còn nằm một đầu bị một phân thành hai cự mãng, đây chính là bị thần bí nam tử chém giết đầu kia cự mãng. Cái này có thể là đồ tốt ta, Huyết Cuồng một mặt hưng phấn. Thuế phàm cảnh phía trên yêu thú, chỉ là thân thể cũng là bảo vật hiếm có. Các tu sĩ khác cũng là ánh mắt sáng rực, nhưng là có Diệp Nam tại, đều không người nào dám tiến lên, cũng chỉ có Huyết Cuồng bọn người dám đi tới. Hắc hắc. Thế nào? Chúng ta phân a. Huyết Cuồng xoa xoa tay cười hắc hắc nhìn lấy Thương Nguyên cùng Diệu Trường An hai người, Dư Thanh liền trực tiếp bị hắn không nhìn. Tiền bối, ngài muốn hay không? Diệu Trường An vẫn hỏi một chút Diệp Nam. Ta không hứng thú, chính các ngươi cầm đi. Diệp Nam lắc đầu. Hắc hắc hắc. Tiền bối làm sao lại vừa ý mặt thằng này, mau động thủ đi. Huyết Cuồng nghe được Diệu Trường An mà nói bĩu môi, vẫn không quên đập Diệp Nam mông ngựa. Mà đó, làm sao cứng như vậy à? Huyết Cuồng đại khảm đao trong tay đều bị chặt thiếu, đều không thương tổn hắn mảy may. Ngốc xong, thì ngươi cái kia rất dưới, còn muốn phá cái này chủng yêu thú phòng ngự. Vẫn là để Diệu đạo hữu tới đi. Thương Nguyên một mặt khinh thường nhìn Huyết Cuồng liếc một chút. Nghe được Thương Nguyên, Huyết Cuồng ra mặt quất thẳng tới xúc, nhưng là cũng không dám phản bác cái gì. Vụt. Diệu Trường An ngược lại là không có để ý hai người cãi nhau, trực tiếp mấy cái kiếm vung xuống, một con cự mãng thì bị chia làm một khối. Chỉ bất quá trong đó một khối, tối thiểu chiếm toàn bộ xà một nửa. Mà Diệu Trường An mặt không thay đổi thu hồi khối kia lớn nhất. Nhìn đến Diệu Trường An động tác, Thương Nguyên cùng Huyết Cuồng mấy người đều là sắc mặt run rẩy, bất quá cũng không nói gì, ai bảo Diệu Trường An công thực lực so bọn hắn cường đây đến mức Dư Thanh Nha, đương nhiên liền lấy nhỏ nhất một khối, nhìn lấy tựa như là một phần cỡ lớn bò bít tết. Chương 183. Ngoại tinh nhân đây. Chương 183. Ngoại tinh nhân đây. Bất quá Dư Thanh cũng không nói gì thêm, dù sao loại cơ duyên này, hắn muốn không phải gặp phải Diệp Nam một nhóm người này, hắn đời này nói không chừng đều tiếp xúc không đến. Mà bốn phía cái khác tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệu Trường An mấy người chia cắt phần cơ duyên này, không ai dám nói cái gì. Phân hảo đồ vật về sau, mọi người lúc này mới quan sát bốn phía đây là một cái phương viên mấy chục mét, cùng loại với tế đàn địa phương. Phía trước còn có ba cái lối đi, chỉ bất quá bị ba đạo cửa đá chặn lại. Tiên bối, để cho ta tiến đến cho ngài thăm dò đường. Tựa hồ nhìn ra Diệp Nam ý nghĩ, Huyết Cuồng con ngươi đảo một vòng, vội vàng xung phong. Nghe được Huyết Cuồng, Diệp Nam cũng là sững sờ. Một bên Thương Nguyên một mặt xem thường thầm nói, cậu tặc, thế mà để hắn vượt lên trước. Nghe được Thương Nguyên nói thầm, một bên Diệu Trường An cùng Dư Thanh gương mặt im lặng. Ừm. Làm sao mang không nổi a? Huyết Cuồng dùng hết lực lượng, hai tay chết chế trụ cửa đá, nhưng là cửa đá không có chút nào dị động. Hừ. Nhìn ngươi ăn như vậy lớn mạnh, nguyên lai như thế hư a. Vẫn là đến xem ta đi. Thương Nguyên một mặt xem thường. Chỉ là Thương Nguyên chế trụ cửa đá, hơi hơi dùng lực một khắc này, hắn thì ngây ngẩn cả người. Thế nào? Ngươi thật giống như cũng không được a, ha ha ha. Huyết Cuồng trực tiếp thì cười to lên. Nghe được Huyết Cuồng chào phúng, Thương Nguyên sắc mặt khó coi. Hắn cũng sắc thực dùng sức, nhưng là cái này cửa đá hoàn toàn chính xác giống như mở không ra. Có kỳ quái như thế. Diệu Trường An cũng hứng thú, đi tới. Sau đó cũng thử một chút, cái này liền Diệu Trường An cũng là nhíu mày. Tiên bối, cái này cửa đá hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Diệu Trường An nhìn về phía Diệp Nam. Ta đi thử một chút. Diệp Nam chậm rãi đi đến cửa đá trước mặt. Sau đó, Diệp Nam một tay chế trụ cửa đá, cũng hơi hơi dùng chút khí lực. Ừm, có ý tứ. Diệp Nam nhếch miệng lên, bởi vì hắn hơi hơi dùng một chút lực, thế mà cũng không thể dung chuyển. Nhìn đến Diệp Nam đều không có dung chuyển cửa đá, tất cả mọi người kinh trụ. Vụt. Sau một khắc, Diệp Nam tay phải trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, sau đó lại lần dùng lực. Giang giác. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, cả tòa cửa đá liền bị Diệp Nam kéo xuống. Tiểu tử, còn muốn cùng ta so khí lực? Diệp Nam khinh thường nhìn một chút cầm trong tay to lớn cửa đá, một mặt khinh thường. Siêu. Sau đó cửa đá khổng lồ liền trực tiếp bị Diệp Nam thu vào. Trước đó Diệp Nam nhìn qua, cái này cửa đá chẳng những trọng, chất liệu còn không bình thường, chuẩn bị trước thu lại, nói không chừng về sau có thể sử dụng lấy. Giang giác. Sau đó lại là hai đạo giang giác âm thanh vang lên, mặt khác hai đạo cửa đá lần nữa bị Diệp Nam vô tình mang ra xuống dưới. Nhìn đến Diệp Nam những thứ này không hợp thói thường động tác, những người khác là im lặng. Chỉ có Huyết Cuồng nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt tràn ngập sùng bái, giống như là tìm được nhiều năm chi kỷ đồng dạng. Đi con đường kia đâu? Diệp Nam nhìn lấy đơn đấu hắc không thấy đáy tam đạo môn, có chút xoắn xuýt. Nghĩ một lát, Diệp Nam cũng nghĩ không ra, liền trực tiếp tùy tiện chọn một đầu trung gian đầu kia đi vào. Mà Diệu Trường An mấy người cũng là vội vàng đuổi theo, mà các tu sĩ khác tựa hồ cũng muốn đi theo, chỉ là đi tại phía sau nhất Thương Nguyên lại lên tiếng: các ngươi tốt nhất đừng theo chúng ta có thể không phải là của các ngươi dò đường thạch. Thứ Thương Nguyên đã sớm không quen nhìn bọn này qua sông đoạn cầu người. Nghe được Thương Nguyên, cái khác thế lực người hoặc là những tán tu kia đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng là nghĩ theo Diệp Nam, dù sao Diệp Nam mạnh như vậy, đến lúc đó gặp phải sự tình gì cũng có Diệp Nam gánh lấy, bọn hắn thì sẽ an toàn được nhiều. Hiện tại tốt, Thương Nguyên một câu trực tiếp đâm xuyên bọn hắn ra mà dạy. Rơi vào đường cùng, giữa sân lập tức thì chia làm hai phái, tán tu một phái, những cái kia lớn nhỏ thế lực một phái, hướng tả hữu hai đạo cửa lớn đi vào. Mà tại mọi người đều đi về sau, mà tại nham tương phía trên thạch đài phía trên, một cái tiểu hắc cầu chính ngửi ngửi cái mũi, nhìn chung quanh. Sau đó, ánh mắt của nó thì khóa chặt tại trước mặt nham tương bên trong. Go go. Tiểu hắc cầu một mặt nhe răng trợn mắt, trong miệng không biết mắng có bao nhiêu tạng. Bịch. Không do dự nữa, tiểu hắc cầu trực tiếp nhảy đến nham tương bên trong, không ngừng hướng xuống lặn. Thế nhưng là cao như vậy nhiệt độ nham tương, sừng suốt không có thương tổn đến tiểu hắc cầu một quặng lông tóc. Hát gì? Ai vậy? Người nào đặc yêu lại đang mắng ta à? tại hắc ám trong đường hầm, Diệp Nam tay cầm màu lam hạt châu, hùng hùng hổ hổ nói. Nhìn đến một bên Diệu Trường An mấy người có chút cổ quái, lại nói, cái này thông chỗ nào a? Trời tối đen như mực. Diệp Nam phát ra bực tức. Tiền bối, ngài nhìn, đây là cái gì? Diệu Trường An tựa hồ là nhìn thấy cái gì, vội vàng chỉ hướng hai bên lối đi. Nghe vậy, mấy người đều là nhìn sang. Cái này cũng không có gì a, không phải liền là một số khắc họa nha. Diệp Nam giơ cao màu lam hạt châu, hiếu kỳ đánh giá. Những thứ này khắc họa đều nắm giữ người thân hình, nhưng là thì bích họa đến xem, thân hình tựa hồ cũng không có cao bao nhiêu, đầu tựa hồ rất nhỏ, nhưng là hai mắt lại là rất lớn, rất giống hai cái trứng gà đồng dạng. Càng là dò xét, Diệp Nam càng phát ra cảm giác không thích hợp. Diệp Nam cau mày, một mặt suy tư, một bên đánh giá lấy. Ai nha, cái này thế nào như vậy giống ta tại địa cầu nhìn đến ngoại tinh nhân đâu. Diệp Nam rốt cục nghĩ tới, tâm lý lén lút tự nhủ. Tiền bối, ngài biết đây là cái gì sinh linh sao? Một bên Diệu Trường An mấy người cũng chú ý tới Diệp Nam biểu tình biến hóa. Ta cũng nói không chính xác, cái này thân hình dựa theo quê nhà ta mà nói tới nói, cái này gọi ngoại tinh nhân. Diệp Nam giải thích nói. Ngoại tinh nhân đây. Mọi người chăm miệng một lời. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này đâu, xưng hô thế này cũng là lần đầu nghe được. Ta nếu là có điện thoại di động, thì chụp tiểu ảnh làm kỷ niệm, về sau nếu là có cơ hội trở về, nhất định có thể trang sóng xiên. Diệp Nam tâm lý cảm thán nói. Có điều hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nói không chừng hắn đời này đều trở về không được. Đi thôi, tiếp tục đi tới, đây chính là một bức họa, cũng không có gì để mắt. Diệp Nam nói ra. Theo mấy người xâm nhập, trước đó coi như so sánh lối đi hẹp, hiện tại càng ngày càng rộng rãi. Mà hai bên bích họa càng ngày càng nhiều, đều là một số lung ta lung tung, Diệp Nam đều xem không hiểu. Rất nhanh, một đoàn người liền đến một chỗ rất là to lớn động quật. Diệp Nam trực tiếp đem màu lam hạt châu ném tới không trung, trong chốc lát, quang mang mãnh liệt. Thấy rõ bên trong tình huống chung quanh lúc, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Lúc này, trong động quật trưng bày vài tòa pho tượng, hình dáng vẫn như cũng là cùng trước đó những cái kia bích họa không sai biệt lắm, chỉ là trực tiếp biến thành pho tượng, mà lại lớn hơn, nhìn ra cũng có gần 100 mét. Chẳng lẽ lại, ta trước kia trong phim ảnh nhìn đến những cái kia người nhỏ bé ngoại tinh nhân đều là giả, chân chính ngoại tinh nhân kỳ thật rất cao lớn. Diệp Nam tâm lý lén lút tự đủ. Hở? Đây là cái gì đồ chơi? Một bên khắp nơi mù tản bộ huyết cuồng, có chút hiếu kỳ lay lấy cách đó không xa nơi hẻo lánh một cái thép sắt chế tạo, rất là quái dị một vật. Nghe được huyết cuồng nói thầm âm thanh, Diệp Nam mấy người cũng tò mò đi tới. Nhìn đến vật này thời điểm, người khác chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng là Diệp Nam thì không bình tĩnh. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Diệp Nam trực tiếp tam liên ngoa tào. Chương 184, Đế Hoàng Câu. Chương 184, Đế Hoàng Câu. Diệp lão đại, thế nào? Huyết cuồng nhất thời nhanh miệng, thì liền đối Diệp Nam xưng hô cũng thay đổi. Bất quá Diệp Nam ngược lại là không có để ý, mà chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước nhanh đi vào món kia vật thể trước mặt. Đây là một cái dài không sai biệt lắm 10 mét lại màu vàng kim vật thể, phía dưới hai còn có hai cái bánh xe. Chỉ là phía trên hiện đầy cho bụi, biến đến có chút bẩn thỉu. Bất quá thân vì địa cầu xuyên việt qua đến Diệp Nam tới nói, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ai nha nha, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến mô tô. Diệp Nam một bên cảm thán, một bên lướt qua phía trên cho bụi. Mô tô. Nghe được Diệp Nam, huyết của mấy người đều là không hiểu. Không sai, đây chính là một cái phiên bản dài mô tô. Cái này mô tô vô cùng bá khí, thì cùng Diệp Nam trước kia tại phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn đến loại kia. Nhanh, các ngươi sẽ giúp ta xem một chút, bốn phía còn có hay không? Diệp Nam vội vàng thúc giục huyết cuồng mấy người. A a a tốt. Huyết cuồng mấy người cũng là nghe lời, cũng là vội vàng bốn phía tìm. Một lát sau, Diệp Nam tuy nhiên toàn thân bẩn thỉu, nhưng là chiếc kia mô tô cũng là bị hắn lau sạch sẽ. Đây chính là địa cầu đồ vật ta, cho dù là một cô mô tô, Diệp Nam cũng là vô cùng kích động. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Diệp Nam vội vàng tại mô tô chung quanh tìm. Không thể nào. Cái này không có chìa khóa thế nào cái mở a? Diệp Nam tìm một hồi lâu, không có tìm được, tâm lý có chút khó. Lão đại, trong này ngoại trừ pho tượng, cùng chiếc này ngài nói mô tô, thì lại không cái khác. Huyết cùng mấy cái người tới Diệp Nam bên người nói ra. Thế nhưng là Diệp Nam hiện tại cái nào có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện a, không ngừng tại mô tô phía trên quan sát tỉ mỉ. Bởi vì, hắn cảm giác cái này mô tô có chút không giống, hắn không thấy được cắm lỗ chìa khóa địa phương. Chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải bình thường mô tô? Công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, không cần chìa khóa. Diệp Nam càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Lão đại, cái này mô tô là cái gì đồ chơi? Huyết cuồng vẫn là không nhịn được nghi hoặc hỏi lên. Ngạch, nó như thế nào đây? Thì là các ngươi nói tọa kỵ, minh bạch ra. Diệp Nam nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hả, tọa kỵ a? Nói như vậy, ta thì đã hiểu, thế nhưng là cái này tọa kỵ thế nào cái kỵ a? Giống như đều là cục sắt a, cái này có thể nghe hiểu người nói chuyện sao? Huyết cuồng mấy người cũng hứng thú, cũng quan sát tỉ mỉ đi lên chiếc này mô tô. Ngay tại Diệp Nam bốn phía mở ra quan thời điểm, Diệp Nam mặt tiến tới mô tô đầu. Xì xì xì. Sau một khắc, cả chiếc mô tô trong nháy mắt liền phát sáng lên, toàn thân màu vàng kim quang mang, bên trong còn có từng tia điện lưu tiếng vang lên. Trước đó còn ảm đạm vô quang màu vàng kim thân thể, trong chốc lát thì biến đến uy vũ bá khí. Mà xe trên khuôn mặt, bao quát bánh xe, đều có màu vàng kim lưu quang lưu chuyển. Ai nha ta đi. Cái này đột nhiên một màn, cũng là dọa Diệp Nam nhảy một cái. Huyết cùng mấy người cũng là một mặt chấn kinh, vội vàng sau lùi lại mấy bước. Diệp Nam bị bắt đầu giật nảy mình về sau, trong nháy mắt thì cuồng hỉ lên. Ai nha, thật đúng là công nghệ cao à, vẫn là mặt người phân biệt đâu. Ta thế nào nói không có lỗ chìa khóa đây. Diệp Nam vội vàng lần nữa đem đầu tiến đến mô tô đầu. Như thế ba khí mô tô, hắn cả một đời đều chưa từng thấy. Cái kia nam nhân không có một cái nào xe máy mộng. Cho dù là tu tiên, làm Diệp Nam nhìn đến trước mắt mô tô về sau, vẫn như cũng là ép không được kích động tâm. Ngay tại phân biệt, xì xì xì. Tựa hồ chiếc này mô tô thả không biết bao lâu, tựa hồ còn có chút thẻ máy. Phân biệt sai lầm, ngay tại định dạng. Cái gì đồ chơi? Không phải là hỏng a? Diệp Nam nghe được sửng sốt một chút, như thế xoay xe, cứ như vậy hỏng, hắn còn không phải đau lòng chết. Rất nhanh, toàn bộ thân xe lần nữa biến đến ảm đạm vô quang. Chúng ta chờ một lát đi, cái đồ chơi này định dạng khả năng cần một quãng thời gian. Diệp Nam vẫn là đại khái có thể nghe ra mô tô trí tuệ nhân tạo nói cái gì. Được rồi. Tiếp đó, mấy người ngay tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng lại như thế nhất đẳng, cũng là mấy ngày. Ngay tại Diệp Nam coi là cái này mô tô thật báo phế thời điểm, một đạo cơ giới hóa thanh âm đột nhiên vang lên. Định dạng thành công, ngay tại khởi động lại, xin sau. Không ra nguyên cớ, lại đợi vài ngày, trí tuệ nhân tạo thanh âm vang lên lần nữa. Khởi động lại thành công, xin điền vào tọa kỵ thông tin cá nhân. Ai nhà rốt cuộc tốt. Diệp Nam lại hấp tấp đem mặt tiến đến mô tô đầu. Sau đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Nam. Đưa vào thành công, trước mắt chỉ lệnh, tọa kỵ Diệp Nam, mời ngồi cưới lên xe, bản xe mang ngươi hóng mát. Ầm ầm. Trí tuệ nhân tạo nói xong, thì tự động bốc cháy, từng đợt tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ độc quật, giống một đầu thoát dây thường ngựa hoang, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra đi. Diệp Nam thấy cảnh này, trên mặt đều vui vẻ nở hoa. Chỉ có một bên Huyết Cuồng, vội vàng nhắc nhở, lão đại, không đúng, ngài thế nào thành tọa kỵ rồi? Nghe được Huyết Cuồng, Diệp Nam nụ cười trì trệ. Vừa mới hắn quá hưng phấn, không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại vừa nghĩ, rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Đúng a, ta thế nào thành tọa kỵ rồi? Cái đồ chơi này trí tuệ nhân tạo không phải đường ngắn a. Diệp Nam sắc mặt đen nhanh nói. Tích tích. Thỉnh Diệp Nam tọa kỵ lên xe, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ lên xe. Mà lúc này mô tô trí tuệ nhân tạo không ngừng hô hào câu nói này. Diệp Nam càng nghe sắc mặt càng hắc. Huyết Cuồng mấy người ở một bên đều kém chút nhịn không được bật cười. Bất quá, bọn hắn nhìn đến cái này mô tô thế mà có thể chính mình nói chuyện, còn có thể chính mình động, trong lòng vẫn là rung động tột đỉnh. Tại bọn hắn cái nhìn, đây chính là một loại khác loại pháp bảo, vẫn là mang theo khí linh loại pháp bảo kia. Bất quá Diệp Nam muốn, bọn hắn cũng không dám tranh. Chỉ bất quá, mô tô trí tuệ nhân tạo tại hiện tại Diệp Nam xem ra, đã biến thành nhân công tiểu năng trí tuệ. Người câm miệng cho lão tử cho ngươi lấy một cái BM đút tên. Diệp Nam hùng hùng hổ hổ nói. Suy nghĩ kỹ một hồi, Diệp Nam rốt cục nghĩ đến đặc biệt là nhìn đến mô tô màu vàng kim bá khí vẻ ngoài, lại thêm đã từng chính mình khi còn bé nhìn qua một bộ đặc nhất phim. Về sau, ngươi thì kêu Đế Hoàng Câu đi. Diệp Nam một mặt tự đắc nói. Đế Hoàng Câu. Tên rất hay a, cùng lão đại thực xứng. Huyết Cuồng ở một bên không ngừng nuốt mông ngựa. Một bên Thương Nguyên mấy người đều là nghe được khỏe miệng co giật. Đưa vào thành công. Diệp Nam vừa mới nói xong, Đế Hoàng Câu trí tuệ nhân tạo trong nháy mắt thì thu thành công. Tích tích tích. Thỉnh Diệp Nam tọa kỵ lên xe, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ lên xe, bản câu mang ngươi hóng mát. Nghe đến mấy câu này, Diệp Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mấy người khác cũng là càng nghe càng cổ quái. Xem ra, tu chân giới còn thật tới qua ngoại tinh nhân a, Diệp Nam liếc qua như cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng loạn động mô tô, thầm nói. Được rồi, không nghĩ, lao tử trước đi thử một chút ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Diệp Nam cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi lên. Các ngươi cũng tới đến a, để cho các ngươi nhìn nhìn tài lái xe của ta. Diệp Nam nắm tốt để tay, lại đối đứng một bên mấy cái người nói. Hảo hảo hảo, đa tạ lão đại. Huyết Cuồng đã sớm muốn thử xem cái này thần kỳ cục sắt, đệ nhất cái an vị tại Diệp Nam sau lưng. Còn tốt thân xe đủ dài, mấy cái đại nam nhân ngồi lên không có chút nào chen, chỉ là trương thối tư thế, để Diệu Trường An có chút xấu hổ. Ngươi làm sao dễ chịu làm sao ngồi, không cần phải để ý đến chúng ta làm sao ngồi. Diệp Nam cũng biết Diệu Trường An khó xử. Chương 185, lên tạc xe. Chương 185, lên tạc xe. Được rồi tiền bối. Sau đó Diệu Trường An liền trực tiếp đơn hướng ngang ngồi tại phía sau cùng, nhìn lấy rất là ưu nhã. Ai nha, cái này tư thế ngồi thế nào cũng thống nhất đâu. Diệp Nam nhìn đến Diệu Trường An tư thế ngồi, có chút cổ quái. Tốt, ngồi vững vàng, muốn chuyên xuất phát. Diệp Nam đối mấy người hô. Chỉ là lần đầu tiên mở loại này mô tô, đều không biết từ nơi nào hạ thủ, hắn vẫn là coi là vận dầu đem đâu, kết quả giống như vận bất động a, thiểu năng trí tuệ, làm sao mở a? Diệp Nam hỏi hướng mô tô trí năng. Có hai loại hình thức, loại thứ nhất là tự do hình thức, từ bản câu khống chế, đệ nhị chủng, từ Diệp Nam tọa kỵ khống chế. Nói xong, Diệp Nam trước mặt giữa không trung xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên tất cả đều là một đống lớn sử dụng nói rõ, tối thiểu hàng trăm hàng ngàn trang. Nhìn Diệp Nam sắc mặt, trực tiếp nhăn thành một cái chữ xuyên. "Nóa, nhiều như vậy, cái này cần nhìn đến lúc nào a? Vẫn là thử trước một chút tự do hình thức đi." Diệp Nam liền tu luyện đều chẳng muốn tu luyện, chớ nói chi là nhìn những thứ này thao thao bất tuyệt sách thuyết minh. Tích tích tích. Tự do hình thức khởi động, bản câu chuẩn bị xuất phát, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ ngồi xuống. Nghe nói như thế, Diệp Nam sắc mặt lại là một đen. Hừ. Thế mà sau một khắc, tất cả mọi người là về sau ngửa mặt lên, Đế Hoàng Câu trong nháy mắt thì bắn ra cất bước, cũng không cho người hòa hoãn một chút. "Lão đại, không thích hợp à?" Huyết Cuồng tâm lý có chút rụt rè nhìn về phía Đế Hoàng Câu chạy phương hướng. Nghe nói như thế, Diệp Nam mấy người cũng là nhìn sang, sau đó bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. "Nóa, người chạy chỗ nào đâu? Đường tại cái này bên phải a, ngươi làm sao hướng bên trái chạy a?" Diệp Nam sắc mặt tái xanh hô, bởi vì bên trái là một mặt tường. Tích tích tích. Thỉnh Diệp Nam tọa kỵ ngồi xuống, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ ngồi xuống. Dù sao Đế Hoàng Câu một mực tái diễn câu nói này. "Nóa nó, lão tử muốn xuống xe, ngươi cái này tiểu năng trí tuệ đặc yêu không phải nghiêm chỉnh xe." Nói xong Diệp Nam liền muốn nhảy xe. Diệu Trường An mấy người cũng là đồng cảm, liền chuẩn bị xuống xe. Thế nhưng là sau một khắc, loảng xoảng, một bộ màu vàng kim chân con tay, trực tiếp thì đem bọn hắn mấy người chân cho khảo ở, tình huống như thế nào? Diệp Nam cũng bị tình cảnh này làm đến sững sờ. Lão đại, ta không tránh thoát. Huyết Cuồng sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ có là hắn, Diệu Trường An mấy người cũng là như thế. Không quản các nàng dùng lực như thế nào, thậm chí vận dụng linh lực, vẫn như cũ không cách nào tránh ra khỏi màu vàng kim chân con tay. Mà lại, bọn hắn tán phát ra linh khí, đều bị thân xe hấp thu. Diệp Nam cũng muốn dùng lực, nhưng là, bộ này chân quàng tay tựa hồ rất không giống bình thường, Diệp Nam càng là dùng lực, chân quàng tay lực lượng cũng lại càng lớn. Mà lại chân quàng tay tựa như là kẹo da trâu đồng dạng, gắt gao dính tại trên chân, còn mềm mặt. Diệp Nam muốn là dùng sức mạnh, ngược lại là có thể đi ra, bất quá có thể sẽ hủy đi chiếc xe này. Thật vất vả tìm tới như thế bá khí tọa kỵ, Diệp Nam cũng không muốn hủy. Mà lại, hắn phát ra linh khí, cũng là trong nháy mắt bị hấp thu. Mụ, lên tạc xe. Diệp Nam sắc mặt khó coi. Ừm. Cái đồ chơi này là đem chúng ta làm tin rồi. Đột nhiên, Diệp Nam nhìn đến đầu xe, một cái đồng hồ gỡ gì, có 5 màu khác biệt ô nhỏ tử. Mà bây giờ chỉ có đệ nhất cái ô nhỏ tử không ngừng lóe ra. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Diệp Nam thể nội linh lực không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài để lộ. Thế mà phát ra linh khí, đều bị thân xe hấp thu. Mà rất nhanh, đệ nhất cái ô nhỏ tử không lấp lóe, đệ nhị cái ô nhỏ tử lại bắt đầu lấp lóe. Mụ, còn thật đem chúng ta làm tin. Diệp Nam gương mặt im lặng. Xuyên giáp hình thức khởi động. Ngay tại Diệp Nam bọn người không biết làm sao làm thời điểm, Đế Hoàng Câu thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đế Hoàng Câu đầu duỗi ra một cái màu vàng kim hình xoắn ốc tiểu viên chủy. Tạch tạch tạch. Cũng trong nháy mắt ở giữa, tiểu viên chủy trong nháy mắt biến thành một cái to lớn màu vàng kim mũi khoan. Ầm ầm. Đế Hoàng Câu trực tiếp trở Diệp Nam mấy người, trực tiếp không có chút nào ngăn cản tiến đụng vào trong vách tường. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, cái này bốn phương thông suốt lại phức tạp trong động quật, không ngừng xuyên qua một đạo màu vàng kim thân ảnh. Những thứ này vách tường tại Đế Hoàng Câu mũi khoan trước mặt, tựa như là đậu hũ đồng dạng, một đường bẻ gãy nghiền nát. Ai nha ta đi, vừa như vậy a. Xem ra là ta hiểu là ngươi, tiểu năng trí tuệ. Diệp Nam còn đem tiểu năng trí tuệ hai chữ tăng thêm. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là hưng phấn dị thường. Diệu Trường An mấy người cũng là mở rộng tầm mắt, loại này tọa kỵ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quả thực thật không thể tin, đặc biệt là cái này lực phá hoại, cho dù là bọn hắn cũng không thể tùy tiện làm đến. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng là không dễ chịu, bởi vì toàn thân đều là bùn đất, toàn thân bẩn thỉu. Lão đại, này làm sao ngừng a? Nó sẽ không một mực dạng này phi nước đại a. Huyết Cuồng đột nhiên đưa ra một cái cùng vấn đề rất nghiêm trọng, hắn cũng cảm thấy cái này cục sắt có chút không đứng đắn. Nghe nói như thế, Diệp Nam mấy người đều ngây ngẩn cả người đúng à, cái đồ chơi này thế nào ngừng à? Diệp Nam giống như không hỏi qua. Uy, tiểu năng trí tuệ, cái này tự do hình thức thế nào mới có thể dừng lại a? Diệp Nam thận trọng hỏi. Ngay tại phân biệt, xin sau. Tích tích tích, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ ngồi xuống, để bản câu mang ngươi lãnh hội như gió cảm giác đi. Nghe đến đó, Diệp Nam người đều choáng váng. Diệu Trương An mấy người cũng là một mặt một bức. Ta lãnh hội đại gia ngươi, ngõa. Hiện tại lão tử cũng hoài nghi, chó hệ thống theo ngươi cái này tiểu năng trí tuệ là cùng một bọn. Diệp Nam sắc mặt muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Hiện tại tốt, hết con bê, dừng lại không được. Siêu siêu siêu. Đế Hoàng Câu một bên mạnh mẽ đâm tới, một bên không ngừng còn lẩm bẩm Diệp Nam tọa kỵ mời ngồi tốt. Bất đắc dĩ Diệp Nam mấy người, ngươi quay đầu nhìn xem ta, ta quay đầu nhìn xem ngươi, một mặt ăn tức biểu lộ. Cũng không biết chạy bao lâu, nhưng ít ra cũng có đã mấy ngày, Diệp Nam mấy người cứ như vậy chết lặng ngồi trên xe, mặc cho Đế Hoàng Câu dong đuổi. Vâng. Sau một khắc, Đế Hoàng Câu lần nữa phá tan một tòa tường, cái này đã đến không hết là thứ bao nhiêu tòa nhà tường. Bất quá lần này không giống nhau. Bởi vì có ánh sáng thấu vào. Ai nha, rốt cục đi ra. Ô ô ô, Huyết Cuồng nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, không còn ra, hắn hoài nghi mình muốn nứt ức. Diệp Nam mấy người cũng là rốt cục thở dài một hơi. Thế mà bọn hắn còn không có vui vẻ bao lâu, mấy người lại ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, thiểu năng trí tuệ nhanh đỗ xe a, phía trước là vách núi a. Diệp Nam không ngừng cầm tay lái, tựa hồ muốn cải biến phương hướng. Thế nhưng là Đế Hoàng Câu, vốn là mạnh mẽ đâm tới, lại rất là bất ổn, ngã trái ngã phải, Diệp Nam muốn dùng lực cũng khó khăn. Xong, xong, xong. Diệp Nam nhìn đến Đế Hoàng Câu căn bản không nghe mình, vẫn như cũ làm theo ý mình, Diệp Nam cũng không vùng đấy. Huyết Cuồng mấy người cũng là một mặt chết cha mẹ dáng vẻ. Siêu. Đế Hoàng Câu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp vèo một cái, thì theo trên vách đá, nhất phi trùng thiên. Nhìn đến dưới thân sâu không thấy đáy thâm nguyên, Diệp Nam mấy người tâm lý thật lạnh thật lạnh. Chương 186. Bạo tẩu hình thức. Chương 186. Bạo tẩu hình thức. Siêu. Sau đó sau một khắc, Diệp Nam bọn người thì trong nháy mắt mất trọng lượng, trực tiếp liền hướng thâm nguyên phía dưới rơi đi. Xong, xong, cao như vậy quẩn xuống. Không ngã chết cũng phải đau chết ta, Huyết Cuồng một mặt đề bài. Mấy người khác cũng là sắc mặt không thế nào để mắt. Tuy nhiên bọn hắn đều xem như không kém tu sĩ, nhục thân cường hãn, nhưng là cao như vậy còn xuống, đau đớn là tuyệt đối tránh không khỏi. Siêu siêu siêu. Một đám người không ngừng hạ xuống. Mà cái này thâm nguyên, tựa hồ còn không phải bình thường sâu. Tối thiểu hạ lạc đến 10 cái hô hấp, lúc này mới dần dần thấy rõ mặt đất. Không, phải nói là mặt nước. Phía dưới là một đầu đen nhánh sâu dài. Còn tốt, không là mặt đất, mà chính là mặt nước, không cần đau. Huyết Cuồng một mặt mừng rỡ. Mấy người khác cũng là thở dài một hơi. Vâng. Mà Đế Hoàng Câu trực tiếp mang theo mọi người nện vào trong nước, chính coi là Đế Hoàng Câu rơi xuống nước thì không động lực, liền sẽ dừng lại. Thế nhưng là kết quả cũng không phải là mọi người nghĩ như vậy. Siêu. Đế Hoàng Câu rơi vào trong sông trước tiên, liền nhanh chóng đi vào mặt nước. Hai cái bánh xe tựa hồ hơi hơi phát sinh biến hóa gì, nhưng là trên xe Diệp Nam mấy người ngược lại là không có chú ý. Hưu. Cứ như vậy, tại Diệp Nam bọn người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Đế Hoàng Câu trực tiếp tại mặt nước bao tắp lên, phía sau mang theo đại lượng hơi nước. Xong, cái này thiểu năng trí tuệ khẳng định là ra trục trặc, cái này có thể làm thế nào a? Diệp Nam sắc mặt không thế nào để mắt. Cái này Đế Hoàng Câu tuy nhiên có chút thiểu năng trí tuệ, nhưng là Diệp Nam không thể không thừa nhận, chiếc này mô tô tính năng là thật tốt, ngoại trừ thượng tiên, tựa hồ chỗ nào đều có thể đi. Lão đại, nước này bên trong giống như có độ a, Huyết Cuồng cũng không có quản phi nước đại Đế Hoàng Câu, bởi vì hắn cũng không còn được, ngược lại là chú ý tới trong nước tựa hồ có chút dị thường. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn bốn phía trong nước. Nước này đen nhánh vô cùng, nhìn lấy thì hai đến hoảng, mà bốn phía cũng cùng trước đó nóng rực hoàn cảnh khác nhau rất lớn, nơi này là một mảnh không nhìn thấy đầu rừng rậm. Quỷ dị chính là, những cây cối kia, còn là mặt đất hoa hoa thảo thảo, đều là màu đen kịt, cho người ta một loại cực độ bất tường cảm giác, thì liền sắc trời cũng là cực độ tối tăm. Bất quá, bọn hắn ngược lại không có bao nhiêu tâm tình đi quản những cái kia quái dị cây cối. Bởi vì, bọn hắn bốn phía cùng sau lưng, dưới nước có không ít thứ theo, mà lại cái đầu tựa hồ còn không nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này trong sông nhất định có yêu thú, hoặc là có bọn hắn không biết quái dị sinh vật đi theo đám bọn hắn. Lão đại làm sao bây giờ? Huyết Cuồng có chút hoảng rồi, hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Đế Hoàng Câu chạy nhanh lên một chút. Còn có thể làm sao? Chỉ cần đám đồ chơi này không gây sự cũng đừng quản. Diệp Nam không có vấn đề nói. Nhìn đến Diệp Nam như thế nhẹ nhõm, Huyết Cuồng mấy người tâm lý cũng hơi hơi tỉnh táo một chút. Cũng không biết vì cái gì, bọn hắn luôn có thể không hiểu tín nhiệm Diệp Nam, chỉ cần có Diệp Nam tại, luôn có thể cho bọn hắn một số cảm giác an toàn. Hưu. Thế mà Diệp Nam vừa mới nói xong, tại phía trước nơi xa một đạo giống như xà lại to lớn đen nhánh thân ảnh, hướng Diệp Nam bọn người cấp tốc mà đến. Mở ra miệng lớn, tựa hồ muốn đem Diệp Nam bọn người một miệng nuốt vào. Thì cái tốc độ này, đoán chừng mấy hơi thở liền đến bọn hắn trước mặt. Thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Nam đều là dọa một cái giật mình. Mấu chốt nhất là, Đế Hoàng Câu căn bản thì không có cùng ý muốn dừng lại, vẫn như cũ dung cảm tiến tới đang lúc Diệp Nam muốn mạnh mẽ đình chỉ Đế Hoàng Câu thời điểm Đế Hoàng Câu trí tuệ nhân tạo âm thanh vang lên. Kiểm trắc đến nguy hiểm, khởi động công kích hình thức. Nghe nói như thế, Diệp Nam cũng là sửng sở. Sau một khắc, Diệp Nam bọn người liền thấy, Đế Hoàng Câu đầu hai bên phát sinh biến hóa. Trực tiếp từ đầu hai bên xuất hiện hai cái tiểu khổng, từ lỗ nhỏ bên trong lại rũa ra hai căn lớn chừng chiếc đũa màu vàng kim thiết đồng. Thế nhưng là mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Từng đợt sắt thép chi tiếng vang lên, hai cái thật nhỏ sắt thép tiểu đồng đi qua một trận biến hóa, trực tiếp biến thành dài mấy mét cánh tay máy, mà lại so với người cánh tay còn lớn hơn. Vụt. Sau một khắc, hai đạo màu vàng quang kiếm thì phân biệt xuất hiện tại hai cái cánh tay máy trong tay. Siêu. Đế Hoàng Câu trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp thì theo cái kia màu đen quái vật trong thân thể xuyên qua, không có chút nào cản trở. Làm mọi người thấy sau lưng biến thành mấy khối rơi vào trong nước màu đen quái vật, đều hít sâu một hơi. Vừa mới quái vật kia trên thân khí tức rất quỷ dị, tuy nhiên không cảm ứng được cảnh giới, nhưng là từ trên thân thể năng lượng ba động đến xem, tuyệt đối không kém. Nhưng chính là như thế không hợp thói thường bị Đế Hoàng Câu trong nháy mắt biểu sát. Chỉ có Diệp Nam một mặt hưng phấn, trước mắt Đế Hoàng Câu có thể so sánh hắn tại phim khoa học viễn tưởng nhìn đến ra châu nhiều. Nguy cơ giải trừ. Nhưng lại tại Đế Hoàng Câu chuẩn bị thu hồi cánh tay máy thời điểm, bốn phía không ngừng có màu đen quái vật nhảy ra mặt nước, hướng Diệp Nam bọn người công kích mà đến. Cảm ứng được nguy cơ thăng cấp, khởi động nhất cấp bạo tàu hình thức. Nghe nói như thế, Diệp Nam bọn người cũng cảm giác đại sự không ổn. Trước đó vẫn là hai cái phun khí đuôi cánh, đi qua một trận biến hóa, trực tiếp biến thành một cái. Hưu. Giờ khắc này, Đế Hoàng Câu thì biến thành một đạo tàn ảnh, thậm chí đã có thể so ra mà vượt Diệu Trường An tốc độ cực hạn, tựa hồ còn hơi sẽ vượt qua. Mà trước đó màu vàng kim thân máy, bây giờ trở nên hơi hơi mang một ít màu đỏ. Tốc độ thật nhanh. Diệu Trường An vội vàng ổn định tâm thần, gương mặt rung động. Nhất cấp cuồng bạo hình thức. Chẳng lẽ còn có nhị cấp? Tam cấp. Diệp Nam ngược lại là không có có ảnh hưởng gì, sờ lên cằm nghĩ đến vừa mới Đế Hoàng Câu nói lời. Nhưng là Huyết Cuồng cùng Dư Thanh, có thể lại không được. Thì bọn hắn thực lực, chỗ nào có thể cùng phía trên loại này tốc độ a ha to mồm, nước mắt nước mũi một năm lớn. Hoàn toàn cũng là người ở phía trước bay, hồn ở phía sau truy trạng thái, Dư Thanh cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Giang giác, giang giác. Đế Hoàng Câu không ngừng hướng về phía trước xuyên qua, mà cánh tay máy đã vung ra tàn ảnh, không ngừng có cắt chém tiếng vang lên. Những nơi đi qua, những cái kia màu đen quái vật đều biến thành thịt nát. Cảnh cáo, lượng điện không đủ, thỉnh Diệp Nam tọa kỵ nạp địa. Cũng không biết chạy hết tốc lực bao lâu, Đế Hoàng Câu thanh âm vang lên lần nữa. Nghe nói như thế, Diệp Nam ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía địa cách. Quả nhiên, trước đó còn có hai ô vuông, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một ô, còn không ngừng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng muốn tắt lửa. Ha ha ha. Nạp điện. Lao tử sung cọp lông. Diệp Nam một mặt hưng phấn. Trước đó hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này, chỉ cần điện sử dụng hết, hắn không phóng thích linh lực là được rồi. Lượng điện không đủ, lần này phục vụ đến đây là kết thúc. Siêu. Sau một khắc, toàn bộ Đế Hoàng Câu thân máy thì biến đến ảm đạm vô quang. Mà lại bởi vì trước đó tốc độ quá nhanh, Đế Hoàng Câu cũng liền chệch hướng phương hướng, quan tính tùy ý hướng một chỗ bên bờ cấp tốc đánh tới. Ta dựa vào. Thấy cảnh này, Diệp Nam sắc mặt tái xanh. Mà nó, không có điện đều muốn hố lao tử một chút. Diệp Nam hùng hùng hổ hổ. Ầm ầm. Một đường mạnh mẽ đâm tới, trên bờ không ít cây cối đều bị đục gãy, tối thiểu trượt hơn ngàn mét, trực tiếp đâm vào đá lớn phía trên, hung hăng khảm nạm tại đá lớn bên trong đứng mũi chịu sào tự nhiên là Diệp Nam, ai bảo hắn ngồi tại phía trước nhất đâu. Chương 187. Màu đen canh cá. Chương 187. Màu đen canh cá. Giang giác. Có lẽ là lượng điện vừa mới hao hết, mấy người trên chân còng tay cũng là rốt cục bị giải khai. Sau đó, vừa mất nhất định, tất cả đều rớt xuống. Chỉ có trước nhất Diệp Nam, khảm nạm tại tảng đá bên trong. Lão đại, ngài không có sao chứ? Huyết cuồng vội vàng đem Diệp Nam keo kiệt đi ra. Không có việc gì, mụ, rốt cục cũng đã ngừng. Diệp Nam một thanh liền đem đế hoàng câu theo cự trong đá tách rời ra, hùng hùng hổ hổ nói. Lúc này mấy người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là gương mặt im lặng. Bọn hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều là bùn đất hỗn hợp có nước, bẩn thỉu, đặc biệt là bây giờ nghĩ tắm rửa đều không địa phương, đầu kia hắc hà, bọn hắn cũng không dám đi, bên trong quái vật, bọn hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy. Bên trong lớn nhất không thoải mái cũng là Diệu Trường An, thật tốt một đại mỹ nữ thì biến thành khất cái. Tiền bối, làm sao bây giờ? Đây là ở đâu bên trong a? Diệu Trường An mở miệng hỏi. Ta cũng không biết cái này thiểu năng trí tuệ đồ chơi đem chúng ta mang tới chỗ nào. Diệp Nam nói xong, liền đem nằm dưới đất đế hoàng câu thu vào không gian giới chỉ. Hiện tại hắn cũng không dám cho đế hoàng câu nạp điện, nhìn xem tìm cái thời gian, cho gia hỏa này sửa một chút, đối xe máy phương diện tri thức, Diệp Nam vẫn có chút đồ vật. Ăn một chút gì đi, phi nước đại lâu như vậy, ta có chút đói bụng. Một bên lớn nhất không có tồn tại cảm giác Dư Thanh nhỏ giọng nói. Người khác ngược lại là không có cảm giác, chỉ có Diệp Nam nghe nói như thế, đồng ý nhẹ gật đầu. Nói chưa dứt lời, nói chuyện hắn thật đúng là có chút đói bụng. Không do dự nữa, Diệp Nam trực tiếp lên nồi nấu nước. Cũng không biết trời tối đen như mực đồ vật có thể không ăn a. Diệp Nam một bên bận rộn vừa nói, chủ yếu là chính mình mang đồ ăn, cũng nhanh đã ăn xong đừng hỏi nước từ đâu tới, đều là Diệp Nam chính mình mang, chỉ là không nhiều, không có việc gì nấu bỗng nhiên ăn xong là không có vấn đề. Nghe được Diệp Nam, tất cả mọi người là sức sở, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Nam thế mà lại càn quét băng đảng trong sông những sinh vật kia chủ ý, lao đại, những món kia nhi không có độc chứ. Huyết cùng nhắc nhở. Mấy người khác cũng là gật gật đầu, cảm thấy Huyết cùng nói đúng. Ta đi làm một điểm, các ngươi chờ ta ở đây, vạn nhất có thể ăn đâu. Bỏ qua rất đáng tiếc à, Diệp Nam suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy thử một chút, hắn nhưng là có hực nam nhân. Sợ cái lông gà ai nhìn đến Diệp Nam kiên quyết như thế, mọi người cũng không có khuyên. Lão đại, ta đi chung với ngươi. Huyết Cuồng vẫn cảm thấy theo Diệp Nam toàn cảm giác. Được, đi thôi. Diệp Nam cũng không có cự tuyệt, vừa vặn cầm Huyết Cuồng làm lao động tay chân. Diệu Trương An cùng Dư Thanh cùng Thương Nguyên liền ở tại chỗ chờ lấy. Diệp Nam hai người lần nữa đi vào bờ sông về sau, nhìn đến trong nước bơi lội đen nhánh sinh vật có chút kinh nghi bất định. Ngươi tại trên bờ chờ ta, ta đi dưới nước vơ vét một cái. Diệp Nam đối Huyết Cuồng nói ra. Lão đại, ngài thật đi xuống a? Ta cảm thấy thật là nguy hiểm a, muốn không? Chúng ta làm cần câu thế nào? Huyết Cuồng không muốn Diệp Nam mạo hiểm, Diệp Nam muốn xảy ra chuyện, hắn nhưng làm sao bây giờ? Câu, ngươi có phải hay không vừa mới bị đụng choáng váng? Cái gì cần câu có thể câu lớn như vậy yêu thú? Diệp Nam tựa như là nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Huyết Cuồng, mà lại hắn đem trong nước những thứ này đen nhánh quái vật cũng gọi yêu thú. Không do dự nữa, tại Huyết Cuồng thần kinh căng cứng ánh mắt bên trong, Diệp Nam chậm rãi đi vào trong sông. Quả nhiên, Diệp Nam vừa mới xuống nước, bốn phía đen nhánh yêu thú vọt thẳng hướng Diệp Nam, cả đám đều lớn lên dữ tợn vô cùng. Cũng là ngươi? Diệp Nam khóa chặt một cái xông vào trước nhất, giống như là loại cực lớn thạch ban ngư đen nhánh yêu thú, tối thiểu có hơn 10 mét dài. Giống. Đen nhánh cự ngư trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, nhảy ra mặt nước hướng Diệp Nam cắn tới. Hiu. Diệp Nam phi lông chân trực tiếp phát động, thân thể trong nháy mắt đi vào cự ngư sau lưng. Mà vô hụt cự ngư, tựa hồ cũng là sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó sau một khắc, nó cảm giác có đồ bắt lấy cái đuôi của mình. Lên mờ ngài cái kia. Diệp Nam bắt lấy đuôi cá, hướng Huyết Cuồng phương hướng quan ra. Huyết Cuồng cũng là giật nảy mình, vội vàng tránh ra. Mà bị ném lên bờ cự ngư cũng không có giống phổ thông cá đồng dạng, rời đi nước liền không thể động. Ngược lại để người kinh dị một màn xuất hiện, đầu kia màu đen cự ngư, vội vàng bày chính dáng người của chính mình. Thế mà đem vây cá làm hai chân dùng, nhanh chóng hướng gần nhất Huyết Cuồng leo đi. Ngoa tạo. Huyết Cuồng cũng là giật nảy mình. Oeng. Thế mà màu đen cự ngư, còn không có chạy bao xa, một đạo thân ảnh theo trời xuống. Mà màu đen cự ngư, trực tiếp liền bị nện vào mặt đất, tại chỗ không còn thở. Diệp Nam chậm rãi thu hồi chân, đối Huyết Cuồng nói ra, chuẩn bị nước trở về. Hảo. Tốt lão đại. Huyết Cuồng cũng là hiểu chuyện, trực tiếp gánh lấy cự ngư đi trở về. Diệp Nam cũng là xuất ra mấy cái thùng, chứa đầy nước cũng đi trở về. Nhìn đến Diệp Nam hai người thật còn làm một đầu trở về, Diệu Trường An mấy người cũng là cả kinh. Bất quá đối với Diệp Nam thực lực, bọn hắn cũng là gặp qua, cũng không sợ Diệp Nam gặp phải nguy hiểm. Lúc này Diệu Trường An cũng không biết khi nào đổi một bộ quần áo, chỉ là tóc những thứ này vẫn còn có chút cáu bẩn, bất quá so Huyết Cuồng mấy cái đại nam nhân sạch sẽ nhiều đến mức Diệp Nam nha, vừa mới thì rửa sạch, nhưng là Huyết Cuồng không dám xuống nước. Cho, nước này ta vừa mới thử qua, giống như không có vấn đề, các ngươi đi rửa một cái đi. Diệp Nam đem mấy cái thùng nước phân biệt đưa cho Diệu Trường An mấy người. Đa tạ tiền bối. Mấy người đều là liền đội vàng không người cảm tạ. Cũng không có đang do dự, một người dẫn theo một thùng nước phân đừng rời bỏ đến mức Huyết Cuồng nha, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì Diệp Nam không có chuẩn bị cho hắn nước đào tròn mắt tử, Huyết Cuồng cười hắc hắc hướng Dư Thanh Phương hướng mà đi. Diệp Nam không có phản ứng, trực tiếp tự mình bận rộn. Cũng không đến bao lâu, sau khi mấy người lần nữa trở về, Diệu Trường An lần nữa biến thành một sạch sẽ đại mỹ nữ, Thương Nguyên mấy người cũng là biến đến sạch sẽ, đều đổi lại quần áo mới. Chỉ có Dư Thanh gương mặt bất mãn, Huyết Cuồng ngược lại là cười ha hả. Trở về mấy người cũng không có nhàn rỗi, vội vàng cho Diệp Nam làm việc lặt vặt ước chừng nửa canh giờ về sau, năm người đều là vây quanh ở một miệng nồi lớn trước mặt, nhìn lấy trong nồi thơm ngào ngạt thịt cá, đều là cuồng nuốt nước miếng, thật sự là quá thơm. Nhưng là hương về hương, chỉ là mấy người đều cảm giác không thích hợp, bởi vì canh cá đều biến thành đen. Nước này thế nhưng là Diệp Nam chính mình mang thức uống à, đều bị con cá này thịt cho làm đen. Tiền bối, không thực sự có độc à? Huyết Cuồng lần nữa hỏi vấn đề này. Ta cũng không biết, ta thử trước một chút, các ngươi trước chớ ăn. Nói xong, Diệp Nam liền cầm lên đũa, chuẩn bị kẹp một khối. Tiền bối, vẫn là ta tới thử đi, nơi này xem xét thì không là địa phương tốt, nếu là thật có vấn đề, ngài đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Diệu Trường An vẫn là thẳng hiểu chuyện, liền muốn thay Diệp Nam thử độc. Nghe nói như thế, Diệp Nam cũng là hài lòng nhìn Diệu Trường An liếc một chút. Nghe được Diệu Trường An lời này, Huyết Quân mấy người đều cảm giác được hổ thẹn, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này một khối đâu, vẫn là lòng của nữ nhân tỉ mỉ a. Sau đó, mấy người liền bắt đầu liễu dĩu rùm beng, đều muốn chính mình trước thử độc. Thấy cảnh này, Diệp Nam cũng là khẽ gật đầu, thì trước mắt xem ra, bên cạnh hắn mấy người kia tâm tư cũng không có nhiều xấu, đều là bị tu chân giới sinh tồn pháp tắc bức cho. Đi, đừng cái cọ, ta tự mình tới đi, các ngươi yên tâm đi, độc bất tử ta. Diệp Nam trực tiếp thì kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Thế mà sau một khắc, Diệp Nam sắc mặt biến đến giống như là ăn một đống cất biểu lộ. Chương 188. Hắc Hải. Chương 188. Hắc Hải. Thế nào tiền bối? Ăn không ngon sao? Nhìn đến Diệp Nam cái bộ dáng này, tất cả mọi người là một mặt hiếu kỳ. Phi. Diệp Nam trực tiếp một miệng trực tiếp phun ra. Khó ăn chết rồi, quả nhiên xấu xí, bắt đầu ăn cũng khó ăn a, Diệp Nam gương mặt ghét bỏ. Các ngươi đều nếm thử đi, cái đồ chơi này hẳn là không độc, cũng là khó ăn một điểm. Diệp Nam lại bổ sung. A hảo hảo hảo. Mấy người cũng là vội vàng hành động. Phi. Quả nhiên, mấy người vừa mới nếm, liền vội vàng nôn. Thịt này thế nào như thế chua a? Huyết của mấy người cũng là rất ghét bỏ. Chỉ có một bên Dư Thanh nhìn lấy trong nồi đen nhánh canh cá, tựa hồ như có điều suy nghĩ nói, con cá này canh muốn hay không nếm thử? Muốn nếm ngươi nếm, thịt đều khó ăn như vậy, cái này canh đều nấu đen, khẳng định cũng khó uống. Huyết quần một mặt cổ quái nói. Hảo. Tốt a. Còn lại chỉ có thể cầm lấy cái môi cho mình nới thêm một chén nữa. Sau đó tại mấy người ánh mắt cổ quái bên trong, Dư Thanh thận trọng nếm miệng. Canh cá nhập miệng, Dư Thanh trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên. Ù ngục, ù ngục. Dư Thanh trực tiếp liền đem trong chén canh cho uống sạch sẽ. Uy, người chàng a, có tốt như vậy uống? Huyết quần có chút hoài nghi. Thật rất tốt uống a, Dư Thanh vội vàng gật đầu. Nghe được Dư Thanh không giống làm bộ, mấy người nắm lấy thái độ hoài nghi, đều cho mình nới thêm một chén nữa. Canh cá vào trong bụng, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Hở, thật kỳ quái a, thịt này khó ăn, vì sao canh tốt như vậy uống a? Huyết quần rất là không hiểu. Diệp Nam cũng là uống liền mấy cái chén lớn, con cá này canh là hắn uống qua uống ngon nhất, không có cái thứ hai. Quả nhiên a, khó trách bọn hắn đều nói, thịt cá có thể không ăn, nhưng là canh nhất định muốn uống a, Diệp Nam có chút ngạc nhiên. Các ngươi là cái gì người? Ngay tại Diệp Nam bọn người uống từng ngụm lớn canh thời điểm, một đạo non nớt giọng nam từ nơi không xa vang lên. Ừm. Diệp Nam mấy người đều là sức sở, đều là ngẩng đầu hướng cách đó không xa nhìn qua. Mà tại Diệp Nam cách đó không xa, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một lớn một nhỏ, một cái ước chừng 10 tuổi tiểu nam hải, cùng một cái ước chừng 20 nữ tử. A, nơi này còn có dã nhân sao? Diệp Nam nhìn lấy mặc lấy dùng vỏ cây, hoặc là dùng da thú biên chế thành phục trang sức hai người, có chút sức sở. Nhưng là từ lời nói cùng khuôn mặt đến xem cũng không giống là dã nhân, chỉ là mặc có chút cái kia. Mà vừa mới phát ra tiếng chính là cái kia tiểu nam hải. Chỉ bất quá hai người hiện tại cũng là nhìn lấy Diệp Nam bọn người trước mặt trước kia nổi lớn, cùng nuốt nước miếng. Thế nào? Các ngươi muốn ăn a? Diệp Nam cổ quái nhìn lấy hai người. Nữ tử con tốt, tiểu nam hải lại là cuồng gật đầu. Vậy các ngươi đến đây đi, con cá này thịt thì chớ ăn, húp chút nước đi. Diệp Nam đối hai người vẫy tay. Đa tạ. Nữ tử vẫn là có lễ phép đối Diệp Nam mấy người nói một tiếng cảm ơn. Hoa, ăn ngon thật à. Tiểu động tác của nam hải ngược lại là rất nhanh, trực tiếp cầm lấy cái môi cho mình đới thêm một chén nữa, trực tiếp miệng lớn cắn ăn lên, tựa như là rất lâu không có ăn đồ ăn đồng dạng. Hở, thịt này ngươi không cảm thấy rất khó ăn sao? Huyết cùng nhìn đến có chút hiếu kỳ. Không có a, thịt này ăn rất ngon đấy, ta đã gần một năm chưa từng ăn qua thịt. Tiểu nam hải một bên cùng ăn, một bên giải thích nói. Nhìn đến hai người gầy yếu cùng khô héo sắc mặt, Diệp Nam mấy người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hai người cũng vẫn là có cảnh giới, bất quá có chút thấp, đều chỉ có luyện khí cảnh. Các ngươi cũng là tiến đến tìm cơ duyên. Thì hai người các ngươi sao? Diệu Trương An nhíu mày hỏi ra nghi ngờ của mình. Bởi vì, thì hai người cảnh giới, liền hồ nước cái kia một quan đều qua không được. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, chúng ta hai tỷ đệ là đi ra tìm đồ ăn. Nữ tử cũng là vừa ăn, một bên đáp trả. Ở chỗ này, chiếu ngươi nói như vậy, nơi này không ngừng chỉ có các ngươi hai người. Nghe nói như thế, Diệp Nam có chút chấn kinh. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này quỷ vụ xâm lâm thế mà còn có dân bản địa. Kỳ thật, thì liền Diệp Nam mấy người cũng không biết, cái này còn ở đó hay không quỷ vụ xâm lâm. Dù sao, thì đế hoàng câu cái kia tốc độ, liên tục chạy lung tung 7-8 ngày, quỷ biết chạy đến đâu bên trong tới. Đúng vậy, chúng ta còn có tộc nhân, cách nơi này đoán chừng có một ngày cước trình đi. Nữ tử nhẹ gật đầu. Nơi này kêu cái gì a? Diệp Nam vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc. Chúng ta đều gọi nơi này là đen biển. Nữ tử giải thích nói. Cái gì đồ chơi? Hắc hải. Nơi này ngoại trừ rừng rậm, cũng chỉ có một con sông, đầu kia bờ sông không phải là các ngươi nói hắc hải a? Diệp Nam có chút cổ quái. Các ngươi là ngoại lai a? Tiểu Nam Hải lên tiếng, trong giọng nói còn rất mong chờ. Đúng vậy a, các ngươi không có từng đi ra ngoài sao? Diệp Nam nhẹ gật đầu. Không có đâu. Chúng ta đời đời đều muốn trấn thủ tại Hắc Hải, đến mức truyền thừa bao nhiêu năm thì liền trong tộc thế hệ trước đều không rõ ràng, chúng ta cũng rất muốn đi xem một chút đâu, nghe nói bên ngoài có ấm áp thái dương, còn có thật nhiều ăn ngon đây. Tiểu Nam Hải một mặt đau khổ. Lại nói, các ngươi thế nào không đi ra đâu? Mà lại các ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này Hắc Hải là cái gì đồ chơi đâu? Diệp Nam tiếp tục hỏi. Kỳ thật, các ngươi hiện tại chỗ rừng rậm, kỳ thật cũng là Hắc Hải phía trên một khối hòn đảo, trước kia cũng có người muốn đi ra ngoài, kết quả càng bất quá phía trước đầu kia bờ sông, đều chết thảm trong đó. Nữ tử càng nói càng đắng chát. Nghe nói như thế, Diệp Nam đều bị khiếp sợ, hắn nhưng biết, Quỷ Vụ Xâm Lâm ngoại trừ có mấy cái hồ nước, có thể không có cái gì biển đó á, quả nhiên. Bọn hắn đã không tại Quỷ Vụ Xâm Lâm, bị Đế Hoàng Câu đưa đến cái này kêu cái gì Hắc Hải địa phương. Các ngươi là vào bằng cách nào đâu? Nữ tử tò mò nhìn mấy người, đặc biệt là nhìn đến Diệu Trường An trên thân xinh đẹp y phục, nữ tử có chút hâm mộ. Này, cái này, nói rất dài dòng. Nghe được nữ tử hỏi thăm, Diệp Nam có chút xấu hổ. Người khác cũng hiếm thấy không nói gì. Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn nói, bị một cái thiểu năng trí tuệ tọa kỵ mang vào? Đúng rồi, có thể hay không mang chúng ta đi gặp một chút tộc nhân của các ngươi? Diệp Nam vẫn là muốn đi xem, cái này cái gọi là Hắc Hải đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt lắm. Nữ tử còn chưa lên tiếng, một bên ngoạm miếng thịt lớn tiểu Nam Hải lên tiếng. Ồ, ngươi thì không sợ chúng ta là người xấu? Diệp Nam phiêu mi nói. Các ngươi không là người xấu. Tiểu Nam Hải trực tiếp hồi đáp. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Diệp Nam lại hỏi. Người xấu sẽ không cho chúng ta ăn như thế đồ ăn ngon, mà lại. Các ngươi cho ta cảm giác, không là người xấu, ta cảm giác rất linh. Tiểu Nam Hải giải thích nói. Không tệ, nhìn người có ánh mắt, ăn hết thì mang chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Nam mỉm cười sờ lấy Tiểu Nam Hải đầu. Kaka, ta có thể đem những thứ này canh cá mang một số cho tộc nhân sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Nam Hải vẫn là ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian ăn, đợi lát nữa ta đi trong sông cho ngươi bắt mấy đầu lớn. Diệp Nam cười nói. Thật sao? Đà tạ Kaka. Tiểu Nam Hải một mặt hưng phấn, một bên nữ tử cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn cũng biết, Diệp Nam bọn người có thể ăn đến những thứ này thịt, đã nói lên có biện pháp lấy tới. Bọn hắn tới nơi đây đã rất lâu rồi, đều không tìm được có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, vùng rừng rậm này quỷ dị, đồ ăn chỉ có thể bảo chứng chính mình không chết đói. Bọn hắn cũng muốn ăn trong sông những cái kia yêu thú, nhưng là thực lực quá yếu. Mà Diệp Nam mấy người cũng có thể đoán được, dù sao hai người số tuổi cũng không nhỏ, vẹn vẹn chỉ có luyện khí cảnh, muốn bắt trong sông những vật kia, quả thực cũng là nằm mơ. Chương 189, ngăn cách thôn xóm. Chương 189, ngăn cách thôn xóm. Cứ như vậy, tại trong lúc nói chuyện với nhau bên trong, tỷ đệ hai người cũng là đem một nồi thịt cá cho ăn sạch, canh đều chưa thả qua. Mà Diệp Nam bọn người cũng biết tên của hai người. Nữ tên là Tiểu Sương, Tiểu Nam Hải gọi Tiểu Quỷ. Trải qua giải, bọn hắn trong bộ lạc, tên đều chính mình cho mình lấy, họ tên cái gì cũng không trọng yếu, bọn hắn duy nhất chức trách cũng là trấn thủ Hắc Hải. Diệp Nam cũng hỏi qua bọn hắn tại sao muốn trấn thủ Hắc Hải. Mà hai người đều là lắc đầu, biểu thị đều không rõ ràng, là đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Xem ra còn thật muốn hỏi trong bộ lạc những cái kia dẫn đầu. Diệp Nam tâm lý nghĩ như vậy. Đi, mang các ngươi bắt cá đi. Diệp Nam liền vội vàng đứng lên, đối hai người nói. Cảm ơn ca ca. Tiểu Nam Hải cũng là vui vẻ không thôi, liền vội vàng đứng lên, theo sát Diệp Nam sau lưng. Những người còn lại cũng là vội vàng đuổi theo. Lần nữa đi vào bờ sông về sau, nhìn đến trong nước không ngừng du tẩu to lớn sinh vật, tiểu quỷ hai tỷ đệ đều có chút sợ hãi. Bọn hắn cũng tò mò Diệp Nam là làm sao bắt, dù sao bọn hắn cũng liền luyện khí cảnh, thì liền trong tộc thế hệ trước tử mạnh như vậy cũng không dám đến bắt. Mà lại Diệp Nam tán phát khí tức, cùng bọn hắn không sai biệt lắm đến mức Diệu Trường An mấy người nha, bọn hắn nhìn không ra, suy đoán đoán chừng cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Tựa hồ là nhìn đến bên bờ tụ tập không ít người, trong nước những cái kia đen nhánh sinh vật cũng là vội vàng bơi tới cách Diệp Nam bọn người gần nhất thủy vực. Nhìn đến tụ tập nhiều như vậy sinh vật, Diệp Nam cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy, chính là vì hấp dẫn những sinh vật này chú ý. Diệp Nam chậm rãi nâng tay phải lên. Vụt. Sau một khắc, tại những sinh vật kia trên không, ngưng tụ thành một cái trong suốt bàn tay, nếu như không nhìn kỹ, cũng không nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy không khí tựa hồ tại vặn mèo. 3. Diệp Nam bàn tay hướng xuống nhấn một cái. Trong chốc lát, toàn bộ bờ sông nước sông kích thích trăm thước cao sóng lớn, mà ở vào phạm vi công kích những cái kia đen nhánh sinh vật, tất cả đều bị đập chết, có thậm chí đều thẳng tiếp cho đập nát, một số thực lực khá mạnh còn một chút bảo trụ nhục thân. Thấy cảnh này, Diệu Trương An mấy người ngược lại là tập mãi thành thói quen. Bất quá một bên tiểu quỷ cùng tiểu xương nhưng là không bình tĩnh. Bọn hắn cái gì thời điểm gặp qua loại này trận diện, thì liền bọn hắn trong tộc những cái kia tiền bối cũng không có khủng bố như vậy đi. Phía ngoài luyện khí cảnh, đều như vậy sao? Tiểu quỷ nghẹn họng nhìn chân trối. Làm việc. Diệp Nam đối một bên mấy người hô. Nghe được Diệp Nam, Huyết cùng bọn người vội vàng bắt đầu vơ vét những cái kia đen nhánh sinh vật. Diệp Nam một trường này phạm vi có chút lớn, cho nên trong thời gian ngắn, chung quanh đây hẳn là sẽ không tụ tập những cái kia đen nhánh sinh vật. Thi Liên tiểu quỷ cùng tiểu xương cũng là lá gan lớn lên, vội vàng đi vào bờ sông mò cá, trên mặt đều vui vẻ nở hoa. Một trận thu thập xong về sau, mỗi người không gian giới chỉ bên trong đều trang tràn đầy. Nhìn đến bị những cái kia cá đều bị thu vào Diệu Trường An đám người giới chỉ bên trong, cái này khiến tiểu quỷ tỷ đệ đến lại là kinh ngạc không thôi. Đi thôi, chúng ta cũng không cần đi bộ, bay thẳng đi. Diệp Nam đối mấy cái người nói. Bay. Nghe được Diệp Nam, tiểu quỷ hai tỷ đệ lại là giật mình. Bọn hắn cũng nghe trong tộc tiền bối nói qua, cường đại tu sĩ có thể phi thiên độ địa. Nhưng là bọn hắn chưa từng gặp qua, mà trong tộc cũng không có mạnh như vậy người. Tiền bối, nhiều người như vậy, làm sao bay a? Thương Nguyên cũng có chút đắng chát, giữa sân cũng chỉ có hắn cùng Diệu Trường An có thể bay. Ngươi tự nghĩ biện pháp, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Nam mỉm cười. Siêu. Sau một khắc, Diệu Trường An một tay lôi kéo Diệp Nam, một tay lôi kéo còn không có kịp phản ứng Tiểu Sương, trực tiếp cất cánh. Cái này, ta thật bay lên. Tiểu Sương nhìn phía dưới không ngừng lùi lại rừng rậm, tâm lý rung động không thôi. Hoa Nga, bay lên, ta thật bay lên. Mà ở phía sau, tiểu quỷ thanh âm cũng là biến đến hưng phấn dị thường. Mà Thương Nguyên thì khổ bức. Hắn hiện tại một tay nắm hai cái đại nam nhân, cổ còn cưỡi tiểu quỷ. Một đường lên có Tiểu Sương chỉ đường, cũng là rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ thì bay xong một ngày cất trình. cũng là trước mặt. Tiểu Sương trên không trung chỉ về đằng trước, đã có thể nhìn đến một cái nhìn lấy không tính lớn thôn xóm.
Siêu.
Diệu Trường An trong nháy mắt ra tốc, rất nhanh liền đi tới thôn làng trên không. Mà thôn xóm chính đang bận việc mọi người, cũng chú ý tới không trung phi hành mấy người. Thấy là người đang bay thời điểm, bọn hắn rung động không thôi. Đinh đinh đinh. Mà tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, có người trực tiếp gõ trong thôn còi báo động. Trong chốc lát, trong thôn liền tụ tập không ít người. Tất cả đều trong tay đều là cầm lấy một số cái cuốc, hoặc là lưỡi hái cây gậy cái gì. Chỉ là nhìn đến giữa không trung dừng lại bóng người bên trong, có bọn hắn biết rõ Tiểu Sương cùng Tiểu Quý lúc, bọn hắn thì ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ngoại lai giả, mau thả chúng ta người. Trong đám người đi ra một cái cầm lấy cái nạng lão giả, một mặt ngưng trọng nhìn lấy Diệp Nam một bọn người. Trong thôn tất cả mọi người đều coi là Tiểu Quỷ cùng Tiểu Sương bọn hắn là bị bắt, đều là đằng đằng sát khí thẻ án lấy Diệp Nam bọn người. Nhìn đến cái này chiến trận, Tiểu Sương cũng là biến sắc, nàng cũng biết là trong thôn người hiểu lầm. Tộc trưởng gia gia, bọn hắn không là người xấu, là ta dẫn bọn hắn trở về. Tiểu Sương vội vàng giải thích nói.
Đúng vậy, ta có thể làm chứng.
Phía sau Tiểu Quỷ cũng là vội vàng nâng tay biểu thị tán đồng.
Cái gì?
Nghe được Tiểu Sương hai tỷ đệ, trong thôn tất cả mọi người là sững sờ.
Không sai, chư vị, chúng ta cũng là ngẫu nhiên tiến nhập nơi đây, vừa vặn gặp phải Tiểu Sương cô nương tỷ đệ, cho nên mới tới nhìn một chút.
Diệp Nam cũng là vội vàng giải thích. Nghe được Diệp Nam, tộc trưởng lại đánh giá Diệp Nam mấy người một hồi, nhìn lấy mấy người nói cũng không giống là nói dối, lúc này mới thở dài một hơi. Mà lại, Diệp Nam mấy người đều biết bay, nói rõ rất mạnh, bọn hắn toàn thôn cùng nhau cũng không phải là đối thủ. Diệp Nam mấy người chậm rãi rơi xuống đất.
Các ngươi tốt, ta gọi Diệp Nam, những này là ta đồng bạn, theo thứ tự là.
Diệp Nam vội vàng cho trong thôn mọi người giải thích chính mình cùng Diệu Trường An mấy người. Nhìn đến Diệp Nam mấy người thái độ hoàn toàn chính xác coi như thành khẩn, lão tộc trưởng cũng là chậm rãi tiến lên, đối Diệp Nam ôm quyền, lấy đó hữu hảo. Chỉ cần Diệp Nam bọn người không gây sự, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận, mà lại, bọn hắn ở chỗ này đã không biết bao nhiêu thay người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại lai giả. Mà người xung quanh cũng là hiếu kỳ quan sát Diệp Nam mọi người, đặc biệt là mấy người mặc những cái kia phục sức, để bọn hắn rất là ngạc nhiên, cũng giống như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng.
Đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo điểm lễ gặp mặt.
Diệp Nam vội vàng ra hiệu sau lưng mấy người.
Mọi người cũng là dây hiểu.
Siêu siêu siêu. Sau một khắc, mấy người đều đem chính mình trong không gian giới chỉ trang những cái kia đen nhánh sinh vật đều tung ra ngoài. Rất nhanh liền xếp thành một tòa nhục sơn. Thấy cảnh này, trong thôn tất cả mọi người là rung động không thôi.
Cho
chúng ta. Lao tộc trưởng kích động toàn thân đều run rẩy. Bọn hắn ở chỗ này đừng nói ăn thịt, thì liền ăn no cũng khó khăn, trước đó rừng rậm bên trong còn có một số tiểu động vật. Mà năm gần đây, rừng rậm cũng là càng ngày càng quỷ dị, dẫn đến liền một ít động vật cũng bị mất. Hiện tại chỉ có thể ăn một số rau dại, mà lại rừng rậm biến dị còn giống như tại tăng lên đoán chừng không được bao lâu, liền rau dại đều không có ăn. Nhìn đến trước mặt đột nhiên thêm ra một tòa nhục sơn, trong thôn tất cả mọi người là kích động toàn thân run rẩy.
Tự nhiên là cho các ngươi.
Nghe được lão tộc trưởng, Diệp Nam gật gật đầu.
Đa tạ đại nhân.
Lão tộc trưởng nghe được Diệp Nam, trực tiếp bịch thì quỳ xuống.
Đa tạ đại nhân.
Còn lại trong thôn người cũng là vội vàng quỳ xuống. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất, nguyên một đám đói khô gầy mọi người, Diệp Nam chau mày. Đến cùng là vì trấn áp cái gì? Cho dù muốn bị chết đói, đều còn muốn kiên trì. Diệp Nam liếc mắt liền nhìn ra những người này tu vi. Toàn bộ người trong thôn, đỉnh thiên cũng liền tụ nguyên cảnh, thực lực như vậy, lại có thể để ý cái gì đâu?